Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị ni hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là ngày thứ bảy, 24 tháng 4 năm 2021. Thiện Trang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Không biết quý vị có nghe rõ được không ạ? Đây thì chúng ta cũng quen rồi. Thiện Trang thì đang ở đây đang bị mưa, cho nên là ở ngoài âm thanh nó hơi ồn một chút xíu, mà không biết là quý vị nghe rõ không. Cho nên là hỏi quý vị thử để quý vị ấy, nếu mà đây nó hơi ồn một chút thì quý vị cũng thông cảm. Mi Đà Phật, thì chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đang học ở phẩm thứ 13 là Quang Minh Biến Chiếu. Là chúng ta đang học phẩm thứ 13 không phải là Quang Minh Biến Chiếu, còn phẩm thứ 13 là Thọ Chúng Vô Lượng. Thì chúng ta đang học tuần trước, tuần này là buổi thứ hai. Quý vị thấy thời gian trôi qua rất nhanh, từ mới ngày nào đó lúc mà Thiện Trang bắt đầu chia sẻ là năm ngoái, gần như cũng vào khoảng giai đoạn này. Thì bây giờ đã đi qua gần một năm rồi. Nếu mà tính bắt đầu chia sẻ một tuần một lần đó thì cũng gần một năm rồi, mà chúng ta đi cũng được có bấy nhiêu phẩm thôi. Cho nên là cũng nói chung là chúng ta nghe được ít, một năm mình nghe được không nhiều. Thì quý vị hy vọng là trân trọng để nghe để mình thực hành. Thiện Trang thấy ở trong cô Lưu Trú Vân, cô nói rất là hay. Cô nói là nếu mà người chân chánh tu hành, tức là thật sự tu hành đó quý vị, chúng ta là những người thật sự tu hành, thì ngay trong đời này chúng ta chứng được Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ không phải là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc mà mới chứng được Vô Lượng Thọ, mà ngay hiện đời chúng ta chứng được Vô Lượng Thọ. Cô Lưu Tú Văn nói là chính bản thân cô được như vậy. Tức là người ta nói cô nói khoác, nhưng mà cô nói là cô nói được như vậy, bởi vì cô tin rằng đời này cô sống mà vãng sanh, sống mà ra đi, cô chắc chắn được như vậy. Cho nên chúng ta đang sống, Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, thì chúng ta thấy Đức Phật đưa ra hoa sen, chúng ta trong khoảnh khắc lên hoa sen và về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy sống mà ra đi, như vậy không phải là Vô Lượng Thọ từ bây giờ, hay nói chứ khác, đời này chúng ta coi như là được Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy tuyệt vời không? Pháp môn này tu không cần tiêu chuẩn quá cao. Không phải minh tâm kiến tánh thành Phật như Ngài Lục Tổ Huệ Năng, chúng ta làm không nổi. Nhưng mà chúng ta có thể làm, đó là chúng ta gói bớt nghiệp lại, chúng ta giảm bớt nghiệp lại để đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh là gì? Là mang nghiệp vãng sanh. Nhưng mà nghiệp đó nó phải gọn, nó gói lại. Chứ còn quý vị để nghiệp nhiều quá, giống như là bây giờ quý vị muốn đi ra phi trường, muốn ra sân bay đó, quý vị muốn bay sang một đất nước nào, nước Mỹ hay nước nào đó, đúng không? Thì quý vị hành lý phải gọn gàng, quý vị phải xách lên máy bay được. Còn nếu mà hành lý quý vị nhiều quá, hành lý nhiều quá quý vị xách lên máy bay đâu được đâu, đúng không? Đồ kèn càng, đồ thế này thế kia không được. Vì vậy quý vị cố gắng hãy làm sao đó gói gọn lại, chúng ta cố gắng gói gọn lại để cho nghiệp chướng nó bớt đi. Mà muốn nghiệp chướng bớt á thì không có cách nào hết mà phải tu. Tu như thế nào? Tu là sửa. Chúng ta sửa gì? Sửa đổi tâm niệm, gọi là tu trên ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Thân là chúng ta có làm các những việc, khẩu là miệng chúng ta nói, ý là cái ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta tu tiêu chuẩn để chúng ta tu đó là chúng ta căn cứ vào kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta nếu như chúng ta không căn cứ vào đâu hết mà chúng ta tu thì chắc là không được. Cho nên tiêu chuẩn chúng ta là học kinh Vô Lượng Thọ để tu theo kinh Vô Lượng Thọ. Còn nếu ai mà đã thành thục rồi, như cô Lưu Tú Văn có kể đó, có một người mà cô nói là nhìn người đó rất là tốt, là tu rất tốt đó, là người có phước báo đó, người có trí huệ đó, thật sự trí huệ. Nhưng mà 100 người thì nhìn người đó thì chắc 99 người đều nói là anh chàng đó là người ngu. Tại sao ngu? Không biết gì hết. Nói thì không lưu loát, ăn nói không lưu loát, mà lại bị khập khiễng khập khà, chống gậy rồi đi đó. Người, cái ông già đó nói chính xác là ông già đó thì đúng hơn, cái ông nói như vậy. Thì ai cũng nói người ngốc, nhưng mà cô Lưu Tú Văn có nói người đó không ngốc, tại vì cô Lưu Tú Văn cô có năng lực cô phát hiện được. Điển hình cô cử ra người đó nói một ngày đó nói với cô Lưu Tú Văn rằng chuyện này là chuyện gì vậy? Cô Lưu Tú Văn nói chuyện gì anh hãy nói với tôi để tôi biết. Thì người đó nói là thấy là khi tôi ở trong viện dưỡng lão á, ở trên cái cầu thang á, cái bậc tam cấp của viện dưỡng lão á, thì thấy tự nhiên á, khi tôi niệm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật gì đó, tôi thấy bầu trời tất thứ mọi thứ chuyển hết, thì chuyển biến rất lạ. Cô Lưu Tú Văn mới hỏi chuyển biến như thế nào, thì người đó nói chuyển là nào cây cối nó biến thành màu vàng hết, những con chim nó bay qua bay lại nó cũng biến thành màu vàng hết. Rồi còn có một vị giống như vị Phật lắm, to lắm, đầu thì đội trời, chân đạp đất, to lớn như vậy. Thì quý vị thấy rõ ràng một người họ niệm Phật thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn mà họ không biết luôn đó. Cho nên đó mới là người thật sự có trí huệ, thật sự tu. Còn chúng ta nói quá trời, nói trời nói đất, nói trên nói dưới, đúng không quý vị? Nhưng mà chúng ta thường chúng ta làm không được mấy. Tâm chúng ta vọng quá, tâm chúng ta nhiều vọng niệm quá, phải không? Cho nên là công phu không đắc lực, công phu không đắc lực. Thì vậy thôi, thì chúng ta cố gắng nghe pháp để tâm mình bớt vọng động. Để mình bớt vọng động rồi niệm Phật đắc lực. Quý vị nên nhớ là tu hành là gì? Tu hành là tu sửa hành vi. Không phải quý vị nghĩ rằng mình tu được đâu. Là ví dụ như có người bây giờ có cái phong trào gọi là giảng pháp cho người khác á, thích giảng pháp á, giảng pháp ơi thôi rồi giảng cho người khác mà mình không chịu thật sự tu hành. Quý vị biết quả báo như thế nào không? Quả báo á, nếu như quý vị đọc kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, trong đó là kinh nói về quả nhân quả nhiều nhất, sanh vào đường nào như thế nào. Ví dụ như quý vị sanh vào địa ngục là nguyên nhân vì sao, sanh vào ngạ quỷ nguyên nhân vì sao, thì trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ có nói đó, một nguyên nhân là quý vị những người tu hành á, mà hòa thượng đây hòa thượng đó lại, là những người tu hành có giảng pháp, có tu hành nhưng mà không thật thà tu hành lắm, vẫn còn si mê nhiều, được sanh lên cõi trời nhưng làm súc sanh ở trên cõi trời, làm mấy con chim gọi là le le vịt đó, mấy con chim giống như cái đó ở trong hồ vẫn thiết pháp nhưng là súc sanh trên cõi trời. Quý vị thấy đáng sợ không? Còn những loài mà người mà tu thập thiện đó mà còn ham những cái sự vui thú của thế gian á, quý vị biết sanh lên cõi trời vào các trần trời dục giới làm các loài ong để hút mật để hưởng niềm vui ở trên đó. Cho nên đó là gọi là súc sanh trên cõi trời. Chắc quý vị chưa nghe điều này đúng không? Quý vị mở kinh Chánh Pháp Niệm Xứ ra, nói rất rõ các cảnh giới Thì kinh Chánh Pháp mình nói về cõi trời, trên cõi trời có rất nhiều loài, cũng có súc sanh đấy, chứ không phải không có súc sanh. Cho nên phải ráng tu, chứ không phải là đợi cho đến lúc lâm chung rồi có người niệm mình hộ niệm cho đỉnh đầu ốc, đỉnh đầu nóng đúng không, sanh về cõi trời đúng không, mắt nóng nhãn sanh thiên đúng không. Nhưng phước báo mình không có, trí huệ mình không có, cái nghiệp nhân ngu si vẫn còn mê, thì quên đó coi chừng trở thành súc sanh. Súc sanh ở trên cõi trời tiên là sướng hơn súc sanh ở nhân gian, vì họ là xét bách giới thiên như, đó là súc sanh ở trong cõi trời, nhưng mà không có sướng đâu quý vị ha. Cho nên đường tu hành đó, nhiều chướng ngại, nhiều cái mà không cảnh giác thì rất dễ đọa lạc. Vì vậy chúng ta cố gắng học kinh Vô Lượng Thọ để mà hiểu, để mà thực hành, chứ không nói rồi cuối cùng đời này không được đắc độ. Mời quý vị chúng ta trở lại kinh văn. Đây là kinh văn hôm bữa trước chúng ta đang học lỡ dở ở đoạn thứ 4. Thì đang đọc lại đoạn thứ 4 và như sau: giả sử thập phương chúng sanh tất thành duyên giác, nhất nhất duyên giác thọ vạn ức tuế, thần thông giai như đại mục kiền liên, tận kỳ thọ mạng, kiệt kỳ trí lực, tất cộng suy toán, bỉ Phật hội trung, hành văn chi số, thiên vạn phần trung, bất cập nhất phần. Thì hôm trước Thiền Trang đã đọc tới cái phần tạm dịch. Ở đây Thiền Trang nhắc lại thôi. Giả sử chúng sanh ở mười phương đều thành bậc duyên giác, mỗi vị duyên giác có tuổi thọ vạn ức năm, thần thông đều như đại mục kiền liên, suốt hết thọ mạng đó dùng hết trí lực, đều cùng suy tính số lượng thanh văn trong hội của Đức Phật ấy, thì số lượng tính được chưa bằng 1/10 triệu nữa. Tức là cái số này là 1/10 triệu thôi, chưa được 1/10 triệu nữa. Cái số mà tính là được những người tất cả mười phương thế giới mà đều chứng quả duyên giác, thần thông như là mục kiền liên, họ có tuổi thọ là 1 tỷ năm, vạn ức năm, thì dùng cái thời gian như vậy mà đếm để coi ở Tây Phương Cực Lạc có bao nhiêu người thanh văn, thì thật sự mà nói chỉ đếm được chưa đến 1/10 triệu, quá ít. Đó là thanh văn, còn chưa nói số thiên nhân còn nhiều hơn, vì những người tu mà đạt đến thanh văn là cũng cao rồi ha. Những người như chúng ta là nếu mà chúng ta vãng sanh hiện tại bây giờ về đó chưa được cái quả nào hết, thì chỉ được gọi là thiên nhân. Tất nhiên là đều gọi là Bồ Tát cả, tuy nhiên xét về địa vị vãng sanh gọi là thiên nhân. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói về đằng sau á, chúng ta sẽ học ở đằng sau. Còn bây giờ chúng ta ra trở lại, bây giờ Thiện Trang đọc chú giải đoạn này của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải như sau: giả sử chúng sanh ở mười phương đều thành duyên giác, mỗi một vị duyên giác có thọ mạng vạn ức năm, thần thông đều giống như ngài đại mục kiền liên, ở trong thời gian dài như vậy dốc hết trí lực của họ cùng nhau để suy tính số lượng thanh văn ở thế giới Cực Lạc, thì số lượng mà họ có thể tính ra được cũng không bằng 1/1000000. 1/1000000 tức là 1/10 triệu á, số lượng thanh văn ở thế giới Cực Lạc. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ở Tây Phương Cực Lạc rất là đông. Nói số lượng ít nhất mà thanh văn mà như vậy thì những số lượng khác thì không thể nghĩ bàn. Mà nếu chúng ta đã còn thêm một phép toán nữa là phép cộng Bồ Tát vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, như ở phẩm 42 chúng ta có thấy có nói rồi, chúng ta những phàm nhân coi như chúng ta vãng sanh, rồi súc sanh vãng sanh, rồi chư thiên vãng sanh vân vân, nhiều lắm. Nếu mà cộng lại hết thì vô số vô kể, cho nên ở gọi là thọ chúng vô lượng. Phẩm này gọi là thọ mạng và đại chúng đều vô lượng. Đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc đông lắm, cho nên về đó gọi là không có cô đơn. À, chúng ta về thấy rằng là không cô đơn, rất đông. Còn ở đây mới cô đơn, ở đây chúng ta gọi là độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai. À, trong kinh Vô Lượng Thọ có đưa ra cái so sánh đúng không? À, từ độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai là có nghĩa là sanh đến cũng một mình, chết cũng một mình, à, đi cũng một mình và cuối cùng đến cũng một mình. Đằng sau còn nói nữa ở phẩm 35 đúng không? 35, 36 có nói là gì? À, quỳnh quỳnh chung chung, à, là lẻ loi cô đơn, điều hiu cô quạnh. Nếu chúng ta chỉ nói theo ngôn ngữ này thôi. Cho nên trong đời sanh tử luân hồi, chắc chắn nếu quý vị muốn tìm người thân, chúng ta muốn đoàn tụ nhau, hãy hẹn nhau về Tây Phương Cực Lạc. Đừng hẹn ở Ta Bà, đừng hẹn ở đây nữa, đừng hẹn ha. Ở đây người thế gian người ta không biết, người ta hẹn hò nhau á, người ta mong là sống đời đời kiếp kiếp, thật ra sống 100 năm cũng không được nữa. Vì biết là ví dụ như đợt trước á, đợt tháng trước á, Thiền Trang đi về đám giỗ ở miền Tây á, đám giỗ sư ông, thì có ghé qua nhà của nghe nói bà con có thầy, một thầy huynh đệ, thầy huynh đệ của Thiền Trang là thầy Thiện Mẫn. Thì nghe mấy người Phật tử tới nói là thầy Thiện Mẫn có người bạn bằng tuổi thầy Thiện Mẫn là sinh năm 1990. 90 năm nay bao nhiêu tuổi quý vị? 31 tuổi đúng không? Mà mới vừa mất thì sao? Vì ung thư, sắp mất chứ không phải là mất. Đó, mà nói thầy Thiện Mẫn liệu có thể tới khai thị nói gì khuyên người ta niệm Phật hay không? Vì nghe nói có một đứa con thôi, một lấy chồng có một đứa con thôi, bây giờ ung thư bác sĩ trả về rồi, không còn cơ hội nữa, rất là đáng tiếc. Cho nên quý vị thấy đó, ở đời đó, đời là vô thường, đừng tưởng là tới lúc già mới ra đi, trẻ cũng ra đi, mà đặc biệt thời nay ra đi đột ngột rất nhiều, gọi là đột quỵ rất nhiều. Cho nên chúng ta phải giữ phòng phương án ha. Chúng ta ráng tu tốt thì được gia trì, sẽ được có thời gian để tu nữa. Còn nếu không tốt thì chúng ta cứ theo nghiệp lực mà lưu chuyển. Và trong chúng ta biết là trong 24 pháp bất tương ưng, gọi là bất tương ưng hành pháp á, chúng ta học Bách Pháp Minh Môn Luận á, tức là cái bộ luận của ngài Thiên Thân á, ngài chia ra 100 pháp để nói về tất cả các pháp, thì chia ra 100 pháp. Thì trong số các pháp hữu vi thì có 24 pháp bất tương ưng hành, thì có một cái pháp gọi là thế tốc. Thế tốc tức là cái gì đó nó cũng biến đổi rất nhanh chóng. À, quý vị nghe hòa thượng giảng không, có gọi là 24 pháp bất tương ưng hành đó, tức là những cái pháp này nó không có tương ưng với cái tâm mình đâu. Cái thế nào gọi là tương ưng? Ví dụ như thế này. À, chúng ta lấy cái thân thể chúng ta đi, Thiện Trang đây, thì quý vị thấy gọi là tương ưng, có một cái gọi là tương ưng nè. Khi Thiện Trang nhỏ thì tay của Thiện Trang nhỏ, tới khi lớn thì tay Thiện Trang lớn đó. Bây giờ nó là cơ thể nó, cái đầu với cái tay nó tương ưng, nó cứ tương ưng nhau á, lớn kích cỡ nó bằng nhau. Hoặc là cái đầu, cái tay trên đầu nè, nó cũng lớn tương ưng nhau á, cái này đó. Hồi nhỏ cái tay nhỏ đúng không, mới sinh ra cái tay nhỏ, tới khi lớn thì cái tay lớn thì cái đầu đúng lớn đó. Hai cái đó gọi là tương ưng với nhau. Hoặc là cái này lớn, cái kia nhỏ thì nó nghịch lại, cũng gọi là tương ưng, là nó có quan hệ với nhau, gọi là tương ưng. Nhưng mà cái pháp bất tương ưng á, là cái pháp mà không có cái này biến đổi với cái kia, nó biến đổi, nó không có phụ thuộc nhau. Thì trong 24 pháp bất tương ưng á, thì chúng ta đã thường nghe hòa thượng giảng về thời phương, là thời gian. Thời gian là gì? Thời gian là nó không tương ưng với tâm của chúng ta, và không có cái tâm sở. Quý vị có buồn hay không buồn thì thời gian nó vẫn cứ trôi. Tại vì buồn là một trong trạng thái 51 món tâm sở đó. Thì quý vị thấy buồn hay không buồn thì thời gian nó vẫn cứ trôi à. Cái đó nó không có tương ưng với đó. Rồi quý vị muốn thời gian nó qua nhanh hay qua chậm, không được. Chúng ta là chúng sanh trong sanh tử luân hồi, chúng ta không thể khống chế được thời gian. Cho nên cái đó gọi là không tương ưng. À, và nó không tương ưng, nó có nhiều cái điểm không tương ưng ấy nha quý vị. Đấy, không tương ưng là như vậy. À, và thời gian là ở nơi này và nơi kia, nó cũng không tương ưng với nhau nữa. ở đây bây giờ là 8 giờ tối giờ Việt Nam, 8 giờ mấy đó. Đó, ở bên Mỹ là có thể là bây giờ 8 giờ sáng, đúng không? 8 giờ sáng. Cho nên đó nó không tương ưng. Nhưng mà Thiền Trang ý nói cái đó dễ hiểu là cái tương ưng đây là thế tốc là nhanh chóng. Cái sự biến đổi nó nhanh chóng, nó không tương ưng với tâm. Có nghĩa là quý vị có muốn rằng à tôi muốn sống 100 năm. Thời gian ngừng ơi đi, thời gian ơi xin hãy ngừng trôi, không được. Không được. Điều đó không được, nó là không có tương ưng với cái tâm của mình. Tâm mình muốn không được. À, cho nên đạo pháp này thế tốc và nó nhanh chóng, nó biến đổi nhanh chóng. Thế tốc thì nó có mọi vạn vật đều biến đổi nhanh chóng. Tâm chúng ta và cái tạo nghiệp của ta, hành động của ta cũng nhanh chóng. Và một cái nữa là có ba cái, là một cái nữa là đó, thì Thiện Trang chia sẻ cho quý vị hai điều. Một điều là nói như vậy, đây là nói di thức học á, hơi cao chút xíu, sẵn lâu lâu chia sẻ thấy bạn ơi, đoạn còn lại ngắn nói như vậy thì quý vị vọng, hy vọng quý vị hiểu được. À, thì bây giờ chúng ta trở lại kinh văn, ở đây á, đang nói về Tây Phương Lạc thù thắng như vậy, thì chúng ta học tiếp phẩm đoạn tiếp theo. Mời quý vị theo dõi đoạn tiếp theo, đoạn thứ năm. Thí như đại hải thâm quảng vô biên, thiết thủ nhất mao, tích vi bá phần, toái như vi trần, dĩ nhất mao trần, triêm hải nhất trích, thử mao trần thủy, tỷ hải thục đa. A nan, bỉ mục kiền liên đẳng sở tri số giả, như mao trần thủy, sở vị tri giả như đại hải thủy. Phật khi giảng kinh thì có đưa ra những ví dụ gọi là thí dụ để cho chúng ta dễ hiểu, để cho đại chúng dễ hiểu. Thì đây là một thí dụ. Thí dụ này thì Thiền Trang sẽ bắt đầu từ đầu. Thí như đại hải thì cái chữ thí là thí dụ. Thí dụ như là thì như là như luôn đó. Đại hải tức là biển lớn, giống như là biển lớn vậy đó. Biển lớn thâm quảng vô biên. Chữ thâm có nghĩa là sâu, quảng là rộng, sâu rộng vô biên. Vô biên tức là không có bến, không có bờ. Giống như là có biển lớn vậy, rất là sâu, rất là rộng mà không có bờ, bến gì hết. Đó. Thì bây giờ tiếp tục làm gì? Thiết thủ nhất mao. Chữ thiết có nghĩa là giả thiết. Giả sử rằng thủ là lấy, nhất mao, chữ nhất là một, chữ mao là có nhiều nghĩa. Chữ là mao thông thường người ta biết là mao là lông, nhưng mà ở đây lấy ví dụ Phật không có lấy ví dụ thô như thế. Phật chữ lông này, chữ mao này có nghĩa là tóc, là cây cỏ. Thì ở đây là chúng ta lấy dịch nghĩa hợp ở đoạn này là tóc. Thì quý vị lấy ra một cái sợi tóc, tích vi bá phần. Tích là chẻ ra, bữa ra, tách ra. Như là chữ tích tân. Tích tân là chẻ củi. Còn đây là tích gì? Chẻ cái sự mau này, cái sự tóc này ra. Vi bá phần. Vi là làm thành. Tích vi là chẻ ra thành. Bá phần là trăm phần. Chữ bá hay là bách cũng được. Bá phần hay bách phần cũng được. Trăm phần. Trăm, tức là sợi tóc á, quý vị hãy chẻ ra cái sợi tóc á, bây giờ chẻ ra làm trăm mảnh đi, trăm thành nhỏ. Toái như vi trần, chữ toái có nghĩa là vụn, vụn ra nó nhỏ, nó nhỏ nhặt ra đó, nó biến thành nhỏ mà nó nhỏ như nhỏ thì gọi là toái. Toái nó thành mảnh vụn vụn á, giống như quý vị lấy một cái gì đó quý vị chẻ ra, cái củi vô, quý vị chẻ ra thì nó thành mảnh vụn hoặc là hòn đá đó. Quý vị đập bể đi cái hòn đá thành những mảnh vụn, thì cái chữ toái này là vụn, vụn mảnh vụn ra. Như vi trần, như vi trần, trần là bụi, vi là nhỏ, như cái hạt bụi nhỏ. Vi trần á, nếu mà chúng ta nói hạt bụi nhỏ đó là nói phương tiện. À, tất cả hạt bụi nhỏ là chúng ta tưởng tượng à có giống như là hạt bụi vậy đó, hạt bụi nhỏ nhỏ vậy nó bay bay vậy đó, không phải đâu quý vị. Cái đó là nói để cho dễ hiểu cho người mới học. Có nghĩa là bây giờ lấy cái sợi tóc, chẻ ra làm tam phần rồi cho nó nhỏ thành giống như cái hạt bụi nhỏ vậy đó. Nhưng mà không phải như vậy. Ý Phật nói cái chữ bách phần đó là trăm phần đó là chẻ ra rất là nhỏ, nhỏ đến mức độ giống như vi trần. Vi trần là một khái niệm nằm trong Phật giáo chứ không phải là hạt bụi nhỏ. Hạt bụi nhỏ là dịch, tạm dịch thôi để cho dễ hiểu. Ở đây nếu mà dịch nghĩa là phải là thành hạt bụi nhỏ thì là dịch cái kiểu đó là dịch của kiểu ngài Trí Tịnh à, thì cũng dễ hiểu. Còn nếu mà chúng ta nói cho thành hạt bụi thôi thì không được, hạt bụi nó vẫn to lắm. Còn vi trần là thế nào thì ở đây quý vị nghe cũng nhiều biết rồi đúng không? Ở trong Hòa Thượng giảng á, trích dẫn trong Kinh Hoa Nghiêm á, hoặc là luận Câu Xá chẳng hạn, Câu Xá luận á, thì có nói đến khái niệm vi trần. Vi trần là gì? Đầu tiên là quý vị có một cái hạt bụi, gọi là hạt bụi trên lông bò, là ngưu mao trần. Ngưu mao trần, cái chữ ngưu là bò, ở Ấn Độ là bò chứ không phải trâu quý vị. Ngưu mao trần tức là bụi trên lông bò. Con bò á, nó có lông mà quý vị có một cái sợi bụi á, nó bám được trên lông đó thì gọi là bụi trên lông bò, gọi là ngưu mao trần. Thì Phật lấy ví dụ là hãy đem cái hạt bụi đó chia nhỏ ra thành 7 phần, tức là chia ra rất nhỏ thành được 7 phần. Chứ rất nhỏ, số 7 là có nghĩa là chia ra hết cỡ đi. Thì nó được một cái hạt bụi gọi là dương mao trần. Dương mao trần tức là bụi trên lông dê. Tức cái hạt bụi này có thể đậu trên đầu của sợi lông của con dê. Quý vị biết con bò thì cái lông nó to, nhưng mà con dê thì cái lông nó mịn hơn, nó nhỏ hơn cái lông bò. Rồi tiếp theo lại đem cái hạt bụi trên cái bám được trên con lông dê đó là chẻ ra 7 phần, chia ra 7 phần thì gọi là thố mao trần, tức là bụi trên lông thỏ. À, con thỏ này cái lông con thỏ nó mịn hơn con dê nữa. À, đó. Thì lại tiếp tục từ cái bụi trên lông thỏ đó chia ra làm 7 phần thì nó ra một hạt bụi khác gọi là thủy trần. Thủy trần tức là hạt bụi nước, tức là hạt bụi này nó có thể chạy ở trong nước, nó len lỏi trong nước được. Rồi hạt bụi nhỏ chạy trong nước đó gọi là thủy trần đó, lại chia ra 7 phần nữa thì gọi là kim trần. Kim trần tức là bụi sắt. Đó là cái hạt bụi này nó nhỏ, nó có thể len lỏi trong sắt được. Ví dụ quý vị có một cái thanh sắt thì cái hạt bụi này nó đi xuyên ở trong sắt được. Thì đó là khái niệm mà khoa học bây giờ chúng ta có thể nói là nó giống như là electron đúng không, proton rồi vân vân, những cái hạt đó nó chạy qua được đó. À, electron á, thì người ta dịch là điện tử á, thật ra mấy người ta dịch điện tử mình nghe không hiểu điện tử là cái gì, bây giờ người ta gọi là electron. À, thì từ cái hạt bụi sắt đó gọi là kim trần đó lại chia ra 7 phần thì được một cái hạt bụi gọi là vi trần. À, quý vị nhớ nha, như vậy vi trần khái niệm trong kinh Phật là chia mấy lần, chia từ bụi lông bò, chia sang bụi lông dê, chia sang bụi lông thỏ, chia sang bụi nước, chia sang bụi sắt, rồi mới chia thành vi trần. Như vậy qua 4 lần chia, đây là lần thứ 5 rồi, cái tên này tên thứ 5 gọi là bụi sắt. Thì cái tên đó là 1 2 3 4 5 là cái vi trần là thứ 6 rồi. Thứ 6. Cái tên là vi trần thứ 6. Rồi từ thứ 6 đó chia nhỏ ra nữa, vi trần đó chia nhỏ ra nữa gọi là sắt tụ cực vi. Sắc tụ cực vi là rất là nhỏ, một cái những cái nhỏ cực vi là rất là nhỏ, nó tụ lại được, rồi gọi là cực vi chi vi. À, cái cuối cùng á, mình chia ra đó thì gọi là cực vi chi vi. À, cực vi chi vi là nhỏ của trong nhỏ, hay còn gọi là lân hư trần. Lân hư trần, lân là hàng xóm, hàng xóm của hư không, có nghĩa là gần giống như không có gì cả. Thì cái đó là khái niệm mà quý vị nghe trong những bộ giảng hòa thượng lâu lâu có giảng, ví dụ như nghe trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, hoặc là nghe giảng lần thứ 10 của Kinh Vườn Thọ, hoặc là ở đâu đó ở Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa hòa thượng giảng như vậy, thì Tiên Trang chia sẻ lại. Thì cái vi trần mà quý vị biết nó nhỏ như vậy ha, cái sợi tóc mà đem chia ra nhỏ giống như là vi trần, là cái hạt nhỏ, bây giờ người ta gọi là những hạt đó có thể gọi là neutrino, hay là gọi là những hạt gọi là squat gì đó, nhiều hạt lắm, những cái hạt căn bản đó. Thì quý vị lấy cái hạt đó bây giờ làm gì thì chúng ta sẽ nói tiếp À, Phật nói trong kinh là lấy cái hạt nhỏ như vậy. À, tiếp. Dĩ nhất mau trần. Chữ dĩ là lấy. Nhất là một, mau trần tức là một cái sợi sợi mà cái lông mà cái sợi tóc mà nhỏ đó đã được chẻ ra là nhỏ giống như vi trần đó. Đấy cái sợi đó. Trim hải nhất trích. Trim là thấm. Thấm là cái gì đó. Hải nhất trích tức là nhất trích là một giọt nước biển. Chúng ta đem cái sợi tóc mà chẻ ra trăm phần nhỏ giống như vi trần đó nhúng vào nước biển coi giống là một giọt nước biển thì quý vị được bao nhiêu nước. À, thì tỷ hải thục đa, trước đó là thử mau trần thủy. À, thì cái nước của trên cái sợi lông đó, sợi lông sợi tóc đó, à, thì thử là đó. Còn mau trần thủy tức là nước mà mình nhúng được đó, nhúng được trên sợi tóc. Tỷ hải thục đa thì so sánh với nước biển á thì được bao nhiêu. Chữ tỷ là so sánh, chữ hải là biển, còn chữ thục á, chữ thục là gì? À, thì chúng ta biết chữ thục này là cũng giống như là nó là tính là đây là một cái từ nghi vấn thôi, đại từ nghi vấn mà để hỏi thôi, để hỏi, đây là câu hỏi, cho nên là vì chữ thục này là để hỏi chứ không có nghĩa mà nó là thục. Vậy thì so sánh với nước biển thì được bao nhiêu? Chữ đa là nhiều á, là bao nhiêu? Thục đa là bao nhiêu? Cho nên chữ thục này là đại từ để hỏi, đại từ nghi vấn. À, quý vị hiểu không ạ? À? Ở đây á, ý nói là gì? Bây giờ Phật nói là bây giờ giống như là bây giờ có một cái biển lớn rất là sâu, rất là rộng, rộng lớn vô biên, không có bờ bờ mé gì hết. Ra mà quý vị ra ngoài biển mà quý vị nhìn xung quanh đông tây nam bắc thì thấy nước không à, nước không à nước. Ví dụ có bay lên trên cao quý vị thấy, nhìn cũng thấy nước không à nước. Đó, cái biển mênh mông như vậy. Bây giờ Phật nói bây giờ bứt một cọng tóc xuống đi, đây lấy cọng tóc chẻ ra làm rất là nhỏ, bá phần tức là trăm. Cái số trăm nó không phải là nói về con số 100 mà chia ra rất là nhiều, chia ra rất là nhỏ, nhỏ đến giống như là bây giờ khoa học người ta phân tích thành những cái hạt quắc, hạt là electron hạt gì đó, thì đó gọi là vi trần. Trong kinh Phật gọi là vi trần, mà như nãy thầy Trang đã nói chia ra tới mấy lần rồi đó, tới chia cứ chia một hồi mới tới vi trần. Thì từ cái hạt nhỏ đó, cái sợi lông tóc còn bây giờ nhỏ như vậy, cái sợi tóc nhỏ như vậy, bây giờ chúng ta đem nhúng vô biển, nhúng vô nước biển, thì cái cuối cùng là được một cái giọt nước rất là chút xíu bám trên cái sợi tóc đó. Vậy thì bây giờ Phật hỏi rằng cái nước, một giọt nước mình dính ở trên đó so với giọt nước biển á, là được bao nhiêu? Quý vị thấy được bao nhiêu? Cái biển thì mênh mông rộng lớn như vậy, chúng ta hốt một nắm vô trong tay chúng ta còn so không có so được nữa. Mà bây giờ á, bây giờ có một cái chấm chút xíu như siêu à, giọt nước đó thì so với biển cả thì không có so được. Thì cũng vậy đó quý vị, những người mà hồi nãy á, Phật lấy ví dụ đó, tất cả mười phương chúng sanh đều thành quả duyên giác, ai cũng có thần thông giống như ngài Một Quyền Liên, một ngày một đêm có thể đếm được hết tất cả chúng sanh trong một tỷ cái hệ ngân hà. Thế mà họ sống tuổi thọ một tỷ năm, họ đếm coi thử coi Tây Phương Cực Lạc có bao nhiêu người, à, đếm bao nhiêu thanh văn, thì họ cũng giống như là à, đã đếm được một chút cái giọt nước, cái chút xíu đó, giọt nước đó trên biển á. Còn thật sự nước biển nhiều quá đếm không nổi, còn nhiều lắm đếm không bao biết giờ là đếm được. Ý là Phật lấy ví dụ như vậy. Quý vị thấy không, kinh Phật trí huệ vô cùng, rất nhiều ví dụ hay. Bây giờ chúng ta sẽ học đoạn này thôi. A Nan, tức là Đức Phật gọi ngài A Nan, bỉ mục kiền liên đẳng. À, bỉ là đó, những cái người như mục kiền liên đó, à, tức là đẳng, đẳng là như, à, tức là những cái vị mà hồi nãy á, tất cả mười phương chúng sanh á, đều chứng quả duyên giác á, giống như người mục liên. À, những người mà giống như mục kiền liên đó, sở tri số giả. Chữ sở tri là đã biết, cái chữ này đó là nó có cấu trúc bị động. Thì chúng ta dịch như thế này cho dễ hiểu, số giả, những cái số mà những người Mục Kiền Liên như đã chứng quả duyên giác như Mục Kiền Liên đó biết được, tri là biết, là sở là điều, hay là cấu trúc bị động. Thì như Mao Trần Thủy, giống như cái nước mà trên cái sợi tóc hồi nãy đó thôi. Còn sở vị tri giả, còn cái những cái điều mà cái số hay là những điều mà họ chưa biết, chữ vị là chưa biết, chữ tri là biết ha. Thì giống như gì, như đại hải thủy thì giống như nước ở trong biển lớn vậy thôi. Quý vị thấy không? Những cái điều mà thọ mạng thanh văn ở tại những số thanh văn mà tây phương cực lạc bao nhiêu, thì tất cả mười phương chúng sanh đều chứng quả duyên giác, đều có thần thông như Mục Kiền Liên, sống 1 tỷ năm dùng hết thần lực của mình đếm thì chỉ giống như là biết được cái số mà giống như giọt nước mà đã vừa trong ví dụ rồi. Còn cái số mà chưa biết được, cái số thanh văn mà ở đó nhiều như vậy á, thì giống như biển nước trong biển lớn vậy đó. Thì quý vị hiểu ví dụ đó, chúng ta tây phương lạc dân số rất đông, rất đông mà thanh văn là ít nhất mà nhiều như vậy, thì huống hồ chi thiên nhân. Cho nên ở phẩm này nói là thọ chúng vô lượng. Thì ở đây cũng nói thêm nữa cái ví dụ đó, tại vì kinh chữ Hán á, có nhiều nghĩa lắm. Cái chỗ mà sở vị tri giả đó là những cái gì điều mà chưa biết á, rồi sở tri số giả đó, thì những cái này chữ giả này á là đại từ, rồi chữ giả này cũng là đại từ, nó thay thế không phải mỗi cho cái số thanh văn đâu, mà còn thay thế cho cái số lượng thọ mạng đó, những người ở tây phương cực lạc vân vân, những cái thay thế nhiều thứ. Hay là chúng ta sẽ nói ở đây, nói đơn giản là số thanh văn mà những người đếm biết được là ít như vậy thôi, còn cái số chưa biết được rất nhiều. Thì Trang tạm dịch ha. Thí như biển lớn sâu rộng vô biên, giả sử lấy một sợi tóc chẻ làm trăm phần, nhỏ như vi trần, lấy sợi tóc nhỏ như vi trần đó thấm một giọt nước biển, giọt nước biển thấm trên sợi tóc nhỏ ấy mà đem so với nước biển thì được bao nhiêu? Này A Nan, số lượng mà tất cả duyên giác như Mục Kiền Liên nói ở trước biết được thì như giọt nước trên sợi tóc nhỏ như vi trần ấy. Còn số lượng mà chưa biết được thì như nước trong biển lớn vậy. Thì quý vị thấy thằng Trang cố gắng dịch đoạn này, dịch đầy đủ đó. Dịch đầy đủ là dịch như vậy thì quý vị đọc, quý vị hiểu nghe ngay đúng không? Chứ không có mơ mơ màng màng đúng không? Nó rất rõ ràng. Còn nếu mà dịch mà chúng ta sợ tiết kiệm chữ á, thì dịch cái kiểu mà trên bấy nhiêu chữ xuống bấy nhiêu chữ á, thì nghe không hiểu đâu, khó hiểu lắm. Cho nên là ở đây phải dùng nhiều chữ. Đôi khi phiên dịch đó quý vị, phiên dịch mà mình dịch từ Hán cổ sang văn bạch thoại bây giờ, hoặc là văn bạch thoại của chúng ta á, gọi là tiếng Việt bây giờ, thì quý vị phải chấp nhận là dịch dài. Chứ dịch mà cái kiểu mà một chữ ra một chữ á, là gần như không thể, rất ít khi mà dịch được như vậy. Cho nên quý vị nghe như chúng ta, quý vị nghe trong A Di Đà Kinh số sao diễn nghĩa, hay là Tịnh Độ Đà Kinh giải diễn nghĩa, con nay quy Đức Phật A Di Đà gì đó, vô lượng thọ vô lượng quang như lai một hồi đó, cái cùng nguyện cho tất cả chúng sanh đều tu thắng siêu thắng này. Hoặc là có nhiều cái đoạn người ta dịch là chư thiêu thắng. Thế siêu thắng là gì? Siêu là siêu việt, thắng là thù thắng đó, siêu việt thù thắng. Thì vậy cũng nghe còn hiểu. Có những cái chỗ mà dịch thành có nửa Tây, gọi là nửa âm Hán mà nửa tiếng Việt, âm Hán không ra âm Hán à, mà tiếng Việt không ra tiếng Việt, chúng ta nghe chúng ta cũng chả hiểu gì. Với pháp môn gì chóng cái gì chóng, đáng lẽ gọi là nhanh chóng thì được, còn nếu mà đã dịch thì phải là chóng pháp môn gì tối chóng gì cái gì chóng đó. Như vậy cái chữ chóng không hiểu, chóng là gì? Chóng là nhanh chóng, phải dịch cho người ta chữ nhanh chóng người ta mới hiểu. Pháp môn thì pháp môn này là gọi là trực siêu, trực tiếp nhanh chóng. À, mà cái người ta dịch là không có chữ nhanh chóng, mà người ta dịch chữ chóng không, thà để chữ nhanh là được rồi, để chữ nhanh còn dễ hiểu, để chữ chóng thôi. À, nên nghe nhiều khi nghe mình nó không có hay, cái đó nó không đúng âm Hán mà cũng không đúng theo nghĩa Việt. Cho nên những người ai mà sau này phát tâm phiên dịch đó quý vị, cố gắng dịch là phải hiểu chuẩn cái tiếng Việt nữa, tiếng Việt là phải chuẩn. Nó dùng cái từ mà nó cứ nửa chừng như vậy nó khó hiểu và nó không có rõ ràng. À, cho nên là mình đã dịch hoặc âm Hán là để như vậy. À, pháp môn tối thắng thì tối thù thắng cũng được, và tối thắng thì chúng ta để là âm Hán được, đúng không? Còn không là siêu thắng, thì siêu thắng là gì? Siêu là siêu việt, thù thắng thì chúng ta dịch luôn hai chữ thành bốn chữ thì mới dễ hiểu. Còn không cái dịch cái kiểu mà nửa tiếng Việt, nửa tiếng này tiếng kia, không ra hồn gì hết thì nghe rất khó hiểu. Và quý vị nghe trong những cái bài giảng ấy, hòa thượng, tại sao quý vị nghe không hiểu? Tại vì cứ quý vị cứ bị những cái chỗ đó, nhiều người dịch họ không có chịu dịch ra cho mình. Đã dịch âm Hán thì để âm Hán đi, còn dịch nửa chừng tiếng Việt là sử dụng những cái từ ngữ không rõ ràng. Cho nên là ai mà học phiên dịch thì cố gắng như vậy. Còn thì chẳng nói như vậy để quý vị nghe, quý vị hiểu, quý vị đoán được. Thì quý vị khi nghe những bài giảng của hòa thượng, quý vị vẫn là pháp hỷ sung mãn, thường tâm sanh tâm hoan hỷ nha. Đây không phải là chỉ trích người ta mà để giải thích cho quý vị để tại sao mà những cái bài giảng của hòa thượng đa số đồng tu nghe không thấy pháp hỷ, đa số người mới nghe không hiểu, là tại vì thứ nhất là hòa thượng giảng cao, thứ hai là ngôn ngữ chuyển ngữ có cái sự gọi là khúc chiết, nó không có rõ ràng đó, cho nên nó cứ khựng. Còn quý vị nghe những bài giảng mà Thiện Trang dịch, quý vị thấy nghe rất dễ hiểu. Tại vì sao? Thiện Trang cố gắng dùng chữ ít, không có dùng nhiều chữ nhưng mà đủ. Còn có người thì lại dịch ra nhiều quá, cái chữ không có ở đâu cũng bỏ vô thêm nữa, bỏ thêm chữ vô nữa, nó thêm nhiều quá mà cái đó nó không có hoàn toàn mà cũng chả cần cái chữ đó. À, cho nên bỏ vô thêm nhiều cái thành ra nó có những cái chữ thêm nó thành ra nghĩa khác mất tiêu. Đó là sẵn Thiện Trang nói chị như vậy, không phải đả kích nha. Ở đây là chia sẻ cái kinh nghiệm. Quý vị sau này còn những người sẽ phát tâm phiên dịch, rồi quý vị còn nghe pháp thì quý vị cố gắng hiểu cho. Những cái chỗ nào mình không hiểu thì quý vị tra lại chút xíu và quý vị hiểu thôi. Và không hiểu thì quý vị hỏi Thiện Trang. Ở đoạn này thì hòa thượng có chú giải như sau. Thí dụ như biển lớn sâu rộng vô biên, giả thiết tức là giả sử đó, đem một sợi tóc thẳng chia thành 100 phần, độ nhỏ của nó giống như vi trần. Đem sợi tóc nhỏ như vậy thấm một giọt nước biển lớn, giọt nước đó so sánh với nước của biển lớn thì như thế nào? Đức Phật lại nói với Ngài A Nan, số lượng thanh văn mà được vô lượng duyên giác như đại mục Kiền Liên ở trước cùng suy tính ra thì giống như một giọt nước trên sợi tóc, không biết được số lượng như nước của biển lớn. Vì nghe có hiểu mà, tức là gì? Ở đây á, hòa thượng nói rõ hơn chút xíu, tức là giống như là biển lớn sâu rộng vô biên, bây giờ lấy một cái sợi tóc thẳng chẻ ra 100 thần, rồi cái độ nhỏ của nó sau khi chẻ ra đó giống như hạt vi trần, rồi đem cái sợi tóc mà nhỏ như hạt vi trần đó thấm một giọt nước biển, thì cái giọt nước đó so sánh với nước biển lớn thì như thế nào? Đức Phật mới lại nói với Ngài A Nan, số lượng mà thanh văn á mà được những người duyên giác, mà thành duyên giác tất cả mười phương chúng sanh á, thành duyên giác như có thần thông như đại mục Kiền Liên thì tính ra thì giống như giọt nước đó thôi. À, còn cái số lượng mà không biết á, thì giống như nước nhiều lắm, cái nước còn ở trên biển đó nhiều lắm, không qua bao giờ biết được hết. Thì quý vị tưởng tượng thanh văn ở Tây Phương Cực Lạc nhiều như thế nào, mà thanh văn là chúng ít nhất đó, quý vị hiểu vậy thì chúng ta sẽ có biết Tây Phương Cực Lạc rất là đông vui ha, rất là tuyệt vời đó. Và ở đây thì sẵn thì đang nói với chỗ mà ở đây liên hệ tí xíu. Thì trong kinh này chúng ta có chút xíu đó là vi trần. Khái niệm vi trần này tương đương kinh Hoa Nghiêm à. Cho nên học kinh Vô Lượng Thọ mà quý vị học bằng âm Hán này nè, thì quý vị mới hiểu được đó là kinh Vô Lượng Thọ có liên quan đến kinh Hoa Nghiêm. Chứ quý vị học ra dịch nghĩa ra rồi á, người ta nói là đâu có cái chữ nào nó vi trần đâu à, không có. Giả sử người ta dịch ra mất thành cái chữ hạt bụi nhỏ rồi chẳng hạn, thì quý vị không hiểu hạt bụi nhỏ là gì, quý vị mất đi cái nguồn gốc xuất xứ kinh Hoa Nghiêm rồi. Quý vị thấy vi trần này nó giống như trong kinh Kim Cang nói là nhất hợp tướng, trong kinh Kim Cang. Vậy cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng giống như kinh Kim Cang à, cũng có kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang nói gì, có cái đoạn á, này tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân mà đem tam thiên đại thiên thế giới nghiền nát ra thành giống như là những cái hạt bụi nhỏ đó, rồi cũng gọi là vi trần đó, chứ không gì đâu mà người ta dịch là hạt bụi nhỏ, thì cái số tất cả vật chất á, mà nó cấu tạo lên á, thật ra là nó chỉ cấu tạo bằng từ những cái hạt bụi rất nhỏ như vậy, gọi là nhất hợp tướng. Hay nói là chúng ta nói theo ngôn ngữ ngày này, thân thể của chúng ta nè, nó cấu tạo là bằng, thật ra là nó là một cái tổ hợp tướng thôi, là nó được cấu tạo từ nhiều phân tử nguyên tử, nhiều tế bào đúng không, mà tế bào nó là cấu tạo từ những cái hạt vi trần nhỏ nhỏ vậy đó, đó là khoa học. Cho nên trong kinh điển quý vị thấy toàn khoa học không á, khoa học cấp cao không à, 3.000 năm trước Phật nói như vậy, chứ không phải bây giờ người ta mới nói được, người ta mới khám phá được như vậy. Trong khi đó Phật đã nói 3.000 năm trước rồi. Cho nên quý vị thấy đem kinh Vô Lượng Thọ nói ra được cái khái niệm vi trần cho họ, họ sẽ hiểu, ô Phật hay quá, Phật vượt xa khoa học, Phật vượt xa khoa học. Lấy kinh Kim Cang ra nói cái chỗ nhất hợp tướng cho họ, họ cũng nghe, họ bái phục luôn Phật. Phật giáo học hay như vậy đúng không, chứ không phải nói Phật giáo hỏi tại sao anh theo Phật giáo, tại vì tôi muốn chết cho sớm, tôi niệm Phật giảng sanh chết cho sớm đó. Đó, người ta nghe xong người ta sợ rồi. Chúng ta phải nói sao, học Phật giáo có khoa học đỉnh cao, đỉnh cao của học, triết học tối cao, khoa học tối cao, và cuối cùng nói cho họ hưởng thụ tối cao của đời người. Đây là câu nói của ngài Phương Đông Mỹ. Chúng ta đem cái đó nói với họ à, niệm Phật là ngay trong đời này được an lạc, đời này chuyển được phước báo, đời này được vô lượng thọ. Anh có muốn vô lượng thọ hay không? Muốn vô lượng thọ thì tu giống tôi đi, niệm Phật đi, đúng không? Quý, mai mốt anh chết đi được đâu, nhưng tôi bây giờ tôi sống luôn, đời này tôi sống và đời sau tôi sống, ngay đời này tôi hoan hỷ vui vẻ. Cho nên chúng ta tu hành á, làm sao đó đi đâu cũng vui vẻ, đừng cầu nhau nhăn nhó mặt mày ha. Chúng ta là Bồ Tát, mà mai mốt chúng ta cứ nhớ là chúng ta Bồ Tát ở Tây Phương, thì hãy hoan hỷ. Bồ Tát xuất hiện nơi nào mang cái sự hoan hỷ, mang cái điểm tựa cho chúng sanh. Còn bây giờ mình không có mang điểm tựa cho chúng sanh, mà mình lại bắt chúng sanh làm điểm tựa cho mình, cho nên mình làm cho họ khổ thêm à, không tốt à, quý vị. Tu hành là tu hành ở những chỗ đó đó. Ở đây á, chúng ta học thì đang học nói đi du lịch Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà chúng ta phải quay lại coi ta bà, mình phải học làm sao, tu làm sao để cho pháp môn này lưu truyền, để cho pháp môn này hình hành, thì chúng ta phải tu cho tốt. Tu tốt thì phước báo càng lớn, phước báo càng lớn thì quý vị đời này được an vui, đến lúc lâm chung nhờ phước báo lớn, cho nên được hưởng cái phước đó là thiện chung, là cái chết tốt lành. Chết tốt lành là sao? Không đau không ốm, thấy rõ ràng Phật tới tiếp dẫn ta về Tây Phương Lạc đó. Cho nên là phải tu phải. Còn mấy người nào mà muốn niệm Phật để công phu thành phiến, hòa thượng nói rất rõ, chúng ta phải buông xuống được mới niệm Phật công phu thành phiến được. Muốn phải buông xuống càng nhiều thì mới đắc lực công phu, công phu đắc lực thì phải buông xuống. Hôm qua trong lớp vấn đáp á, có người hỏi rất hay, thầy trong cái câu niệm Phật, tức là mình chúng ta niệm Phật là vừa tu chỉ vừa tiêu quán, mà tại sao lại có hiện tượng là tu một hồi nó và không có thành công được? Tại vì chúng ta tu sai chứ không phải là tu đúng. Quý vị biết đại sư Ấn Quang hay là chư tổ dạy hay hòa thượng dạy là niệm cái gì? Niệm là từ tâm khởi niệm, chúng ta biết câu Phật hiệu từ tâm, Ví dụ như A Mi Đà Phật mà chúng ta rất thấy rõ ràng, đó là tâm khởi niệm, miệng niệm ra tiếng hoặc là không ra tiếng nhưng mà tai phải nghe vào rõ rõ từng câu từng chữ, thì đó gọi là chỉ quán song vận, là vừa dùng chỉ và vừa dùng quán. Chỉ là gì? Là dừng tâm lại, mình niệm Phật cho nên tâm không có nghĩ chuyện gì nào khác hết, không nghĩ đông nghĩ tây, không nghĩ mai đi nấu cái món gì ngon, không nghĩ chuyện ngày mai, không có. Đó là dừng tâm lại gọi là chỉ. Quán là gì? Quán là quý vị quan sát thấy rõ ràng từng câu Phật hiệu, từ mỗi tiếng Phật hiệu từ tâm phát ra, lên trên miệng triển khai ra, tai nghe vào A Mi Đà Phật hoặc là A Mi Đà Phật, thì quý vị niệm như vậy đắc lực, gọi là chỉ quán song vận. Còn chúng ta niệm thế nào? A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật một hồi á, mình không có nhớ nữa, mình chỉ cái dán một câu A Mi Đà Phật và A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì quý vị đã chuyển từ chỉ quán sang chỉ có chỉ thôi. Cho nên cuối cùng nó chỉ vào một trạng thái ngồi một hồi, ngồi một hồi cái ngủ đó, đó là chúng ta là niệm chưa đúng. Đáng lẽ pháp môn này là chỉ quán song vận, không cần quán ngoài. Quán ngoài là quán Tây Phương Cực Lạc, quán Đức Phật, ta đang niệm Đức Phật A Di Đà cũng được, là tu quán đó cũng được. Nhưng mà nếu mình đang niệm á, lúc niệm đó phải niệm như vậy. Cho nên chúng ta sai là sai ở chỗ mình không biết dùng. Vì vậy cho nên niệm cho, mà quý vị biết đó, tu mà tu chỉ không đó, thì tối đa quý vị cũng chỉ rơi vào trạng thái nào? Phi tưởng, phi tưởng xứ thôi, gọi là tứ thiền bát định. Cái định thứ 8 của trần thời tứ thiền. Mà định như vậy thì không thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải có quán nữa. Cho nên là chỉ quán phải gọi là đẳng trì. Điều này Thiền Trang có nói ở đâu đó rồi đúng không? Nói bài giảng nào Hòa Thượng cũng nhắc hoài. Nhưng mà người nghe thì nhiều, người hiểu thì ít. Không hiểu cứ nói niệm Phật là được rồi thì niệm, nhưng mà niệm không đúng. Niệm A Mi Đà Phật, 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 một hồi quên mất. Mà chỉ cứ theo cái quán tính mà niệm, niệm, niệm và chú ý vào đó, thì không có chú ý từng câu từng chữ rõ ràng, và tâm chúng ta cũng không biết là niệm cái gì. Ít nó cái giác á, cái quán á, nó ít, cho nên vọng tưởng nó chơi vô, nó xen vô, là chúng ta niệm A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, nhưng mà đang nhớ là à chút nữa niệm xong rồi phải nhớ đi ăn cơm nha, à chút nữa phải có cơm, bữa nay không biết có cơm gì nha, đó đó, đó. Thì cứ A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, nhưng mà trong tâm là nghĩ cơm, đó là thiếu công thức quán. Còn nếu quý vị có quán, quý vị biết ngay vọng niệm khởi liền, khởi luôn niệm, đó là quý vị có chút quán, quán thì chuyển liền. Cho nên Đại sư Ấn Quang dạy cái phương pháp 3 và 4 rất hay, quý vị thấy không? A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, thì trong chúng ta phải quán theo là đếm thì được 3 câu rồi đó. Rồi tiếp tục A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, mà chúng ta biết đếm được 3 câu nữa rồi đó. Rồi chúng ta A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, 4 câu nữa. Cho nên đó ngày dạy á, ngài không nói lý luận nhiều, nhưng mà trong đó có quán chỉ điều song vận, tức là điều dùng một lúc hai cái. Và nếu như đẳng trì, tức là ngang bằng nhau, thì đó là giải thoát. Đó là công phu niệm Phật tam muội. Đó là công phu niệm Phật thành phiến, nó mới thành tựu. Cho nên ở đây sẵn á, bữa nay bài ngắn thì đang chia sẻ lại. Quý vị niệm Phật muốn đắc lực, chúng ta phải niệm câu nào câu đó nghe rõ ràng, niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng được, niệm làm sao không khởi vọng tưởng mà niệm chú ý rõ ràng, hiểu được câu Phật hiệu. Thì nếu không chúng ta niệm có khi niệm không đúng. Nên đặc biệt những người niệm, nhiều người nói phải mở mắt niệm, thì mở mắt niệm cũng được, nhưng mà mở hé hé thôi. Còn quý vị niệm mở ra nhìn thấy, thấy hết mọi thứ ở ngoài, thấy này thấy kia, thấy qua thấy lại, thấy đủ thứ, niệm đó làm sao nhất tâm được. Cho nên là Thiện Trang quý vị thấy đa số những người dụng công khá là họ đóng cái căn lại, là đô nhiếp lục căn á, không thấy, hoặc vô một tầng sau á là không có nhìn thấy gì hết, chỉ nghe A Mi Đà Phật, 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 mình tâm mình theo dõi, mình thấy là từng chữ nó chạy như vậy rõ ràng rồi, như vậy mắt đầu thấy gì nữa, thì đóng cái căn mắt căn lại chứ. Cho nên là đó là một phương pháp. Mà thật ra quý vị không cần, lúc đó quý vị cũng mở mắt ra quý vị cũng thấy không thấy gì hết đó. A-mi-đà-phật, quý vị đâu có nhắm đâu, không có nhắm mắt nhưng mà quý vị không thấy gì hết. Còn những người mà thấy nhiều quá, nó đang con mắt nó láo liên quá, nhìn qua nhìn lại mà niệm Phật, chỗ đó là không có công phu. Cho nên đây chỉ cho quý vị niệm Phật. Bây giờ mình muốn niệm Phật có công phu thì vậy à, mà bước trước đó là gì? Là phải buông xuống vạn duyên. Bây giờ thời khóa mỗi ngày quý vị không có nhiều thời gian, thì quý vị cũng vô cái thời gian đó nghĩ là bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta không quan tâm chuyện gì hết, không quan trọng chuyện gì để sau đó, bây giờ chỉ biết niệm Phật thôi, giờ niệm Phật thì đáng niệm Phật đó. Còn bây giờ chúng ta toán loạn quá, niệm Phật mỗi đầu tính là ngày mai cái gì, rồi nhớ quá khứ, nhớ đặc biệt nhớ cái người nào đó chửi mình câu vân vân, thì những cái nhớ về quá khứ, nhớ về nghĩ về tương lai đều là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì sanh vào luân hồi. Cho nên chúng ta muốn giải thoát sinh tử, chúng ta muốn tu hành, quý vị cố gắng chú ý được cái vọng công. Ở đây chúng ta đang học về kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đang du lịch Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà muốn về Tây Phương Cực Lạc chúng ta phải cố gắng, đừng để một đời trôi qua uổng phí ha. Chúng ta tiếp tục. Quý vị thấy đầy sẵn thì đang nói kể câu chuyện luôn. Quý vị dụ như Hòa Thượng nhắc á, Tiền Trang cũng hình như có nhắc câu chuyện này rồi, câu chuyện của một người gọi là thiền sư. Quý vị biết là có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, đó là thiền sư mà khi mà ngài ngồi thiền á, ngài nhập định á, nó khá lắm. Nhập định đến mức độ mà người ta gần tới cái ngày đó là biết được là ta sẽ chết vào ngày đó, tức là thọ mạng ta chết. Diêm Vương sai quỷ tới bắt, gọi là Hắc Bạch Vô Thường tới bắt rồi thế nào. Thì quý vị biết thiền sư Kim Bích Phong á, ngài á, đó là tên là Kim Bích Phong, ngài vào thời hình như là thời triều nhà Minh, thì ngài tu hành khá tốt, ngài ngồi thiền nhập được định như vậy, biết được hôm đó Diêm Vương sẽ sai người tới bắt, cho nên ngài kêu để coi thằng nhập định thử coi nó bắt được ta hay không. Thì trong cái trạng thái của ngài là nhập định, tâm không khởi một vọng niệm nào hết, cho nên hai con quỷ Vô Thắc Bạch Vô Thường đi ngang qua ngang lại quanh ngài mà không thấy ngài đâu hết, không bắt được, canh miết hai ngày không bắt được, không biết làm sao. Cho nên nó tới hỏi ông Thổ Địa, hàng ngày thiền sư Kim Bích Phong này thích cái gì, có gì thích không? Thì Thổ Địa mới mách ra bảo cho nó là muốn bắt ông á, bây giờ ông hàng ngày thích cái bát ăn cơm á, mà bát đó bằng vàng. Nói là bát là kim bát, thật ra không phải bát bằng vàng đâu, nhưng mà nói là bát đó, là nếu mà ông thích lắm, mỗi lần ông trước khi nhập định á, là ông phải ông rửa bát cho sạch sẽ, rồi úp gọn gàng, rồi cất đi, sợ người ta lấy nữa đó, rồi mới nhập định. Thế bây giờ muốn ông xuất định á, để bắt ông á, là chỉ cần lấy cái bát đó ra, làm khua có tiếng thì làm sao cho ông biết được là bị lấy bát nào, ông sẽ xuất định. Thì lúc đó là lấy cái bát ra, ai quỷ vừa khua cái bát một cái là thì thiền sư xuất định liền, tại vì nghe cái bát nhớ là sợ cái bát mất rồi. Mười khởi một ý niệm xuất hiện, cái hai quỷ bắt ngài. Cái ngài nói tại sao bắt ta, cái thọ mạng ngài đã hết rồi, bây giờ phải dẫn ngài về chầu Diêm Vương thôi. Ngài mới nói thả ra là do cái bát này mà ta bị bắt, cho nên ngài nhanh chóng dùng tay đập bể cái bát, sau đó ngài nhập định tiếp. Hai con quỷ không thấy sau ngài đó mới xúc định, ngài nói ra một bài kệ, các ngươi nói ý của cái bài kệ đó là các ngươi muốn biết bắt được ta thì các ngươi hãy chứng được cái quả vị mà thấy được tam thiên đại thiên thế giới, có người thấy được tất cả mọi thứ giống như nắm trong lòng bàn tay thì mới bắt được ta. Nói xong ngài nhập định luôn, nhập niết bàn luôn, khỏi bắt. Đó, tu hành phải cỡ như vậy đó quý vị chứ. Mà trong câu chuyện đó cái nói là còn một niệm liếng ái vẫn còn kẻ hở cho Hắc Bạch Vô Thường bắt, quý vị thấy không? Liếng ái một chút xíu thôi, liếng ái gì, yêu cái bát là đã bị như vậy rồi, huống hồ chi chúng ta yêu đủ thứ hết, nào là cái điện thoại tốt, nào cái nhà nào là con, nào là chồng, nào là người yêu, vân vân. Ý niệm như vậy nhiều kẻ hở, rồi nhiều kẻ hở không có yêu mà còn ghét nữa, ghét người này ghét người kia, cho nên đến lúc cuối cùng xúc ra đi, oan gia trái chủ họ biết, hay gọi là hắc bạch vô thường họ biết, họ đem tới, họ biến ra người đó, họ diễn ra cái cảnh đó, quý vị thấy không? Giống như câu đó diễn, câu chuyện đó diễn ra cái là chúng ta bị lừa ngay. Bị lừa cái gì? Khởi một niệm lên là xong, quên Phật hiệu. Khởi niệm sân lên, đọa địa ngục, hoặc là đọa vào các loài mãng xà, rắn rết vân vân. Những cái loài mà có cái nọc độc, đó là tâm sân hận. Và nếu mà si mê, nhớ tiền, nhớ bạc, đọa làm xúc sạch. Rất là đáng sợ, đã là ngoại tủy, rất là đáng sợ. Cho nên lục tổ đại sư Huệ Năng có một câu nói, có câu, hai câu nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh, gọi là tấn ái bất quan tâm, trường thân, tấn ái bất quan tâm, trường thân, gọi trường thân là cái thân dài á, là ngoạ cước tọa, tức là ý nói là nếu mà tấn ái, tấn là gì? Ghét. Còn ái là gì? Yêu. À, yêu ghét á, mà mình không còn quan tâm nữa đó, người ta dịch là tấn ái bất quan tâm, là không quan trọng quan tâm, thì nằm duỗi chân mà ngủ, mà nghỉ á, tức là đối với sanh tử luân hồi hết rồi, không có cái vấn đề gì nữa hết. Tại vì sao? Đâu có làm gì mình được đâu, mình đâu có kẻ hở nào để người ta đụng tới được đó, cho nên là mình sẽ thành tựu. Còn chúng ta thì sao? Tấn ái quan tâm quá, cho nên không phải là nằm yên, nằm dài, duỗi chân dài ra mà ngủ được. Đó, cho nên là chúng ta rất là đáng thương, rất là đáng thương. Thật sự là trong sanh tử luân hồi là mình có nhiều câu chuyện, nhiều đau khổ như vậy rồi, nghe hoài, nghe tới nghe lui mà cũng không sợ ha. Vẫn là cái gì? Nổi sân, cửa chút cái nổi sân, cửa cái chút cái si mê, cười sốc cái nhớ cái này nhớ cái kia, buông không nổi. Thì chúng ta đã học bộ kinh Vô Lượng Thọ này, đang du lịch Tây Phương Lạc, hy vọng quý vị nhớ như vậy ha. Đừng có ghét ai, đừng giận ai, cũng đừng có yêu một cái gì cả, gọi là tấn ái bất quan tâm. Thì chúng ta có thể nằm duỗi chân mà ngủ ha, nằm thẳng chân đó, dài chân, dài chân đó, trường thân ha, là nằm dài ra. Thì chúng ta học tiếp đoạn còn lại, làm phẩm đoạn thứ 6. Đoạn thứ 6: Bỉ Phật Thọ Lượng, cập chư Bồ Tát Thanh Văn Thiên Nhân, Thọ Lượng Diệt Nhĩ, Phi Dĩ Toán Kế Thí Dụ Chi Sở Năng Tri. Bỉ Phật Thọ Lượng, chữ bỉ là đó, Phật bỉ Phật là Phật đó, Phật đó tức là Phật nào? Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà. Thọ lượng là thọ mạng, thọ là thọ mạng, lượng là cái số lượng, hay chúng ta nói là thọ mạng, hay là nói tuổi thọ đó, tuổi thọ của Đức Phật đó tức là Đức Phật A Di Đà. Cập là và, chư Bồ Tát và những vị Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Nhân là trời người. Thọ lượng diệt nhĩ, thọ lượng tức là tuổi thọ, diệt là cũng, nhĩ là như vậy, tức là sao? Thọ mạng của Đức Phật A Di Đà, rồi thọ lượng tức là thọ mạng của trời, thiên là trời, nhân là người, của Thanh Văn, của Bồ Tát ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc cũng như vậy. Diệt nhĩ tức là cũng như vậy, tức là cái số lượng mà tuổi thọ đó nhiều lắm. Cái tuổi thọ của Phật A Di Đà đó, và tuổi thọ của những người cõi trời Tây Phương Cực Lạc, thiên nhân đó, thì cũng là vô lượng, không thể nào đếm được. Giống như cái ví dụ vừa rồi đó, giống như ví dụ vừa rồi đã nói đó, là nhiều như vậy. Thì đây thọ lượng diệt nhĩ cũng nhiều như vậy. Phật còn sợ chúng ta không hiểu thêm câu nữa. Phi dĩ toán kế thí dụ chi sở năng tri. Phi là không, hay là chẳng, chẳng thể. Chữ dĩ có nghĩa là lấy, không thể lấy, hay là không lấy. Toán kế, toán kế chúng ta biết là bây giờ gọi là kế toán á, là tính toán á. Thí dụ, những cái thí dụ chi sở năng tri, tức là gì, không thể lấy những cái ví dụ để tính toán nào hết để mà tính được cái, biết được năng tri là biết được chi sở năng tri. Thì cái chỗ này, cái chữ cấu trúc chi sở này đó, ai học Hán cổ biết là nó bị động, tức là cái số lượng về thọ mạng đó, cái tuổi thọ đó, thì cái đó là nó một đối tượng thôi, chứ nó không phải tự tính được mà người ta tính nó đó, cho nên là phải dùng cấu trúc bị động. Ai học Hán cổ thì hiểu chi sở này là cấu trúc bị động thôi, cho nên là không thể dùng toán kế thí dụ, tức là không thể dùng những cái thí dụ nào về tính toán được để mà biết được. Tức là không có cách nào tính được, hay nói cách khác, không thể nào cách nào tính được cái số lượng ở Tây Phương cực lạc. Quý vị cứ dùng cái máy tính hiện đại nhất bây giờ, quý vị dùng thì tính đi, tính cũng không được, không có thể tính được thọ mạng của Tây Phương cực lạc, những người đó thọ mạng bao lâu, tức là tuổi thọ bao lâu, cũng không tính được tuổi thọ của Thanh Văn ở đó bao nhiêu, không tính được tuổi thọ của Chư Thiên ở đó bao lâu, tuổi Bồ Tát bao lâu, và Phật A Di Đà cũng vậy, tuổi thọ quá lâu, cho nên không cách nào tính toán được, gọi là phi dĩ, không thể lấy toán kế thí dụ, tức là thí dụ về tính toán để mà tính biết được chi sở năng tri. Thì chúng ta dịch như vậy thì quý vị nghe cho dễ hiểu. Thì tạm dịch như sau, tạm dịch thọ mạng của Đức Phật đó và thọ mạng của chư Bồ Tát, Thanh Văn, trời người cõi đó cũng như vậy, không thể dùng tính toán thí dụ mà có thể biết được. Ở đây quý vị nghe cho rõ nha, ở đoạn trên á, đoạn trên là lấy ví dụ để mà tính toán về cái gì, tính toán về số lượng của Thanh Văn, để nói về số lượng Thanh Văn đông như vậy, nói về số lượng trời người đông như vậy, số lượng Bồ Tát đông như vậy đó. Còn ở dưới, cái câu dưới là đang nói thêm một cái nữa, đó là về tuổi thọ, tuổi thọ của người, tuổi thọ của trời, tuổi thọ của Thanh Văn, tuổi thọ của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, và tuổi thọ của Phật ở Tây Phương Cực Lạc, tức là Phật A Di Đà cũng vậy, cũng giống như cái ví dụ trên. Nếu mà đem cái ví dụ trên cũng vậy, không thể nào tính được. Bây giờ mười phương chúng sanh mà tất cả đều thành quả duyên giác, mỗi mỗi duyên giác đều thọ 1 tỷ năm, dùng hết thần lực giống như thần lực của ngài Mục Quyền Liên để đếm, đếm hết 1 tỷ năm đó thì cũng chỉ biết được giống như một giọt nước thấm trên một cái hạt bụi trên lông tóc, sợi tóc. Còn thọ mạng thật sự đó mà chưa đếm được đó, còn dài lắm, nó giống như nước trên biển lớn mênh mông như vậy, sâu rộng như vậy. Thì quý vị tưởng tượng chúng ta mà về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta để được sống lâu thế nào, cho nên là sống rất lâu đó. Ai muốn thọ mạng vô lượng về Tây Phương Cực Lạc, sống lâu để làm gì quý vị? Sống lâu để thành Phật chứ, sống lâu để tu hành chứ không phải là sống lâu để hưởng thụ. Nhưng mà thật ra cõi đó là hưởng thụ đúng theo như ý, để gì? Không tham, không sân, không si. Vì nếu như hưởng thụ không được thì mới gọi có tham, đúng không? Tham không được thì bắt đầu chiếm hữu không được thì mới đầu tức, gọi là sân. Rồi cái gì thiếu cho nên mới có nghĩ đến, mới tính toán đến. Còn nếu như chúng ta đầy đủ vật chất rồi, chúng ta có tính đâu. Quý vị thấy ví dụ như người nào mà giàu có, đúng không, tiền bạc nó cứ vô ào ào, thì người ta có tính tiền thêm nữa đâu, tính chị nữa, tính lúc nào cũng đủ rồi. Ví dụ như điện thoại, quý vị có đầy đủ các điện thoại rồi, quý vị nghĩ chi nữa đó. Có nghĩa là nó đủ rồi thì không có nghĩ nữa, không có cần quan tâm nữa. Cái điện thoại nó có rớt cái, ôi ta còn có chục cái điện thoại khác, cho nên điện thoại là rớt không quan tâm. Còn cái người có mỗi cái một điện thoại đó, họ vừa rớt cái điện thoại cái họ tiếc, họ lên họ tiếc xuống cái điện thoại cùi thôi đó, cho nên là họ mới nghĩ vọng tưởng về đó. Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà tạo ra cảnh tới tốt đẹp để làm gì? Để không tham, không sân, không si, cho nên là tự nhiên không có nghĩ. Đó, quý vị thấy trong nguyện đó có nguyện là gì? Bất kế tham kế thân nguyện đó, không có tham chấp thân đó. Thì sao? Thân ở đó rất là tuyệt vời. Thân đó là thanh hư chi thân, vô cực chi thể mà. Đó, cho nên là rất là tuyệt vời như vậy. Còn chúng ta thân dở quá, mà dở mà là chấp hùng. Dở gì? Lúc đau, lúc ốm, lúc này, lúc kia, đủ hơi hết. Nhưng mà chúng sanh ở đây chấp dữ quá. Còn nếu mà thân á tốt đẹp rồi đâu còn phải lo nữa, đúng không quý vị? Quý vị như quý vị có sức khỏe tốt rồi, quý vị đâu phải lo sợ sức khỏe đâu. Tại cái thân mình lâu lâu nó ốm, nó đau, nó sợ bệnh này kia, cho nên mình mới lo cái thật. Còn thân nó tốt đẹp rồi đâu cần lo, đúng không? Giống như cái điện thoại mình xài, mình biết cái điện thoại đó nó không bao giờ hư, thì mình đâu có còn quan tâm cái điện thoại hư nữa. Thì cũng vậy đó, Tây Phương Cực Lạc tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp là như vậy. Rồi, chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải như sau: thọ mạng của A-di-đà Phật là vô lượng, cho đến tất cả Bồ-Tát, Thanh Văn, trời người ở thế giới Cực Lạc. Thọ mạng của các ngài cũng là vô lượng giống như Phật vậy. Số lượng đó không thể dùng tính toán, thí dụ mà có thể biết được. Quý vị nghe lại nha. Thọ mạng của A-di-đà Phật là vô lượng, cho đến tất cả Bồ-Tát, Thanh Văn, trời người ở thế giới Cực Lạc. Thọ mạng của các ngài cũng là vô lượng giống như Phật vậy. Số lượng đó không thể dùng tính toán, thí dụ mà có thể biết được. Thì giống như vừa rồi Thiền Trang nói, ở đây có một cái chỗ cho đến, hay là vạ, chữ cập này á. Chữ cập này nếu mà dịch theo cái chữ cho đến cũng được. Nãi cập, cập là nãi cập thì là cho đến. Còn nếu như chúng ta dập chữ cập mà dịch bình thường thì chữ vạ, thì nên là ở đó các hòa thượng nghĩ là nãi cập, cho nên ngài nói dùng là cho đến. Nha, thì Thiền Trang thì chung và thì cũng không quan trọng lắm, và hay là cho đến cũng được. Thọ mạng của Đức Phật đó cho đến thọ mạng của chư Bồ Tát, Thanh Văn, trời người ở coi đó cũng như vậy. Chúng ta không thể là lấy ví dụ nào để mà tính toán được, không có ví dụ nào hết, ý là như thế. Thì như vậy là Thiền Trang đã giảng xong phẩm này, tức là phẩm 13 thọ chúng vô lượng. Thọ là tuổi thọ, chúng là đại chúng vô lượng. Thì tựa đề phẩm 13 quý vị thấy dịch mà nếu mà nói chỉ tuổi thọ vô lượng thôi là nó thiếu. Mà nếu mà thọ chúng vô lượng mà quý vị dịch cái kiểu bốn chữ là không được. Phải là thọ mạng và đại chúng vô lượng, và nó cũng chỉ đủ nhưng mà vẫn thiếu một cái nữa. Là gì? Cái chỗ đó vẫn chưa rõ lắm. Thọ mạng đó không phải thọ mạng của ai? Thọ mạng của Đức Phật A Di Đà và thọ mạng của tất cả những người ở Tây Phương Lạc, người, trời, Thanh Văn, Bồ Tát đều như thế. Cho nên là mình á, quý vị thấy, có nhiều người nói tại sao không học bản dịch nghĩa mà lại cứ học bản âm Hán hoặc là bản chữ Hán làm gì? Vì quý vị thấy nếu khi chuyển ngữ lúc nào nó cũng thiếu, nó thiếu như vậy thì mình cứ giảng theo cái bản cái chữ Hán mình đọc nó cứ, thì nó mới chuẩn. Còn nếu mình giảng theo bản tiếng Việt thì nó cứ thiếu, nó thiếu hết. Nên là không có đúng, mà cứ sai một ly đi một dặm, bẻ 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 một hồi bẻ đi đâu mất tiêu ha. Cho nên là phải học mà từ bản gốc như vậy. Quý vị hiểu như vậy chứ không phải là Thiền Trang thích gì chữ Hán đâu, học chữ Hán cũng mệt mỏi lắm chứ, đúng không? Nên là khủng khổ lắm. Nhưng mà Hán cổ là lưu truyền muôn đời, về sau vẫn truyền được, chỉ cần tra từ điển là được, biết Hán cổ tra từ điển là được. Còn cái ngôn ngữ nói nó theo thời gian nó sẽ bị biến đổi. Ví dụ bây giờ chúng ta nói những ngôn ngữ này, nhưng mà cái tuổi chúng ta thì như chúng ta hiểu, nhưng các bạn tuổi tinh á, tuổi trẻ đó, nó mười mấy á, nó dùng những ngôn ngữ bây giờ mình cũng không hiểu nữa, thì quý vị cứ mở hiểu ra, nó mở kinh ra nó cũng không hiểu. Cho nên để mà lưu truyền muôn đời sau thì ngày xưa chư tổ rất là khéo, các ngài dùng Hán cổ. Và cho đến bây giờ quý vị biết Hòa Thượng Tịnh Không mà ngài trước tác những tác phẩm đó, của ngài á, hoặc là ngài Lý Bình Nam á, trước tác những tác phẩm vẫn dùng Hán cổ đó quý vị. Trừ bài giảng thôi, những bài giảng á, thì phải nói bằng ngôn ngữ bây giờ gọi là văn bạch thoại. Còn những cái về mà viết tác phẩm á, để lại cho đời sau á, vẫn phải dùng Hán cổ. Cho nên cái quyển chú giải kinh Vô Lượng Thọ mà của ngài Hoàng Niệm Tổ viết đó cũng là Hán cổ đó quý vị, nhưng mà Hán cổ mức độ dễ để chúng ta học để lưu truyền. Cho nên nhiều người không hiểu được điều đó, nói là Thiện Trang là theo Trung Quốc của vân vân, không phải. Đấy là Hán cổ, lại là Hán ngôn ngữ từ ngày xưa các quốc gia dùng chung, mà bây giờ thì Trung Quốc người ta cũng bỏ rồi, bỏ Trung Quốc đại lục, bây giờ họ đã đổi chữ rồi, cho nên là họ đã bị thiệt thòi, tinh hoa của họ mất rồi. À, bây giờ còn Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên là những nước xài Hán cổ còn sử dụng. Cho nên là được quý vị nói vừa rồi, chúng ta vừa nghĩ Dỗ Tổ Hùng Vương đúng không? Đó, quý vị muốn đọc tên vua Hùng á, quý vị cũng phải dở Hán cổ ra, tên vua Hùng bằng Hán cổ à, đâu phải đâu. Muốn nghiên cứu về lịch sử văn minh ở Văn Lang, Âu Lạc gì đó, rồi tất cả nào thánh giống gì đó, còn là Hán cổ chứ đâu có Hán, đâu có chữ bây giờ đâu. Bây giờ là dịch lại đó quý vị. Quý vị học mà Bình Ngô Đại Cáo đi, đọc Bình Ngô Đại Cáo mà đọc bản Hán cổ Hán gốc coi, nó khác hoàn toàn cái bản dịch nghĩa bây giờ mình học. Nghịch nghĩa hay hay vậy, nhưng mà thật ra tới khi mình dở ra cái bản gốc mình thấy ồ, nó không có trúng. Nó cũng trúng một phần là nó không trúng hoàn toàn. Đó, cho nên là nó không khó, nó là phương tiện thôi. Chúng ta học vào cái cứu cánh rốt ráo là cũng là mà học vào cái cứu cánh. Ý là như vậy. Thì phẩm 13 này nói về tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà và chúng sanh, hay chúng ta nói là tất cả những chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc đều là vô lượng. Rồi nói thêm một điều nữa là số lượng ở đó cũng rất vô lượng. Thì Thiện Trang thấy phẩm này ngắn thì đang chia sẻ thêm một chút xíu nữa. Thì ở đây nói về vấn đề nghe pháp. Nghe pháp quý vị phải biết nghe. Nghe là thế nào? Khi nghe pháp cố gắng tập trung, không làm việc gì hết thì nghe pháp quý vị mới nghe vô, nghe sâu. Còn chúng ta bất đắc dĩ, ví dụ như chúng ta vừa làm việc vừa nghe pháp, thì quý vị nghe nó chỉ nghe được khoảng 50-60% mà thôi. Thì cái đó quý vị cũng nên nghe. Có người nói kêu con không dám nghe vì con thấy con bận rộn quá con không nghe. Thì không được, quý vị không nghe thì quý vị càng tệ hơn nữa. Thà rằng quý vị bận rộn, ví dụ như hồi ngày xưa Thiện Trang vừa soạn giáo án, vừa chấm bài vân vân, thì Thiện Trang vẫn mở pháp và thượng nghe. Một bài thì Trang cố gắng nghe 3 lần, 4 lần gì đó, 3 lần mở qua mở lại, nhưng mà nghe cũng không được nhiều. Nhưng mà nó động được một phần là mình vẫn nhớ là à đang pháp. Còn nếu không á, quý vị không nghe tâm mình nó chạy theo bên ngoài, nó chạy theo trần cảnh. Nó chạy theo cái bài, ví dụ như Thiện Trang chấm bài thấy cái bài học sinh này, ôi bực mình quá cái thằng học sinh này nó làm kiểu gì. Nó viết có vậy mà nó viết không được nữa, vân vân. Rồi thấy cái bài này thấp điểm, bài này cao điểm, cái mình tác ý với cái việc đó là tác ý toàn thi gian. Quý vị thấy nấu ăn nữa mà, quý vị mở nấu ăn, quý vị nghe pháp thì quý vị vừa nấu ăn vừa nghe pháp, tâm mình để trong pháp. Bữa cơm nó sẽ ngon hơn. Bữa cơm nó ngon hơn tại vì tâm mình tương ưng với Phật. Còn quý vị nấu mà quý vị thôi thì bận rộn quá nấu ăn không có mở pháp thì quý vị sẽ thấy là gì? Lúc đó sẽ nấu và nghĩ, bắt đầu nghĩ lung ta lung tung, nào nghĩ chuyện đời chuyện kia vân vân. Thì như vậy cái hiệu quả vào tâm của chúng ta là dở rồi à, tâm ta duyên với ta bà. Thứ hai nữa là gì? Là chúng ta thêm cái nghĩ vọng tưởng, rồi thêm gia trì cái vọng tưởng đó vào đâu? Vào trong cơm, vào thức ăn. Cho nên ăn nó không ngon. Quý vị biết nhiều người nấu ăn á, nhiều nhìn thì nó rất đơn giản mà ăn rất ngon. Còn người mình nấu rất cầu kỳ mà mình ăn mình thấy thậm chí mệt mỏi. Vì sao? Tâm sân hận quá, tâm nhiều phiền não quá. Đó. Có vị thầy nói cái nơi đó là cái nơi một cái thất á, có nhiều vị thầy ở nhập thất tu hành. Thuê một cái cô đó 40 mấy tuổi tới nấu. Thì cô đó nấu xong rồi vị thầy ăn vô cái thầy đó, vị thầy đó nói à ôi sao mà cái cô đó bữa nào mà cô đó cô nấu á thì mình ăn toàn khởi tâm dâm không à. Là sao? Tại vì cô đó 40 mấy tuổi, cái lứa tuổi đó đang mạnh, cho nên là cô toàn nghĩ ý niệm đó không à. Cô nấu rồi đó, nó gia trì rồi đó, không phải tâm như vậy sao? Nên cái người nấu ăn cũng quan trọng lắm. tâm thanh tịnh. Khó lắm quý vị. Chúng ta không biết, nhưng mà nó, cái tâm mình á, nó thoát ra những cái từ trường. Cái từ trường đó nó chuyển vô, nó tác động với những cái vật chất đó. Nó tác động với những cái vật chất như là electron, những cái hạt này hạt kia đó. Nó chuyển biến ở trong đó, nguyên tử phân tử đó. Rồi cái cuối cùng cái nó biến đổi trong đó, nó gia trì vô. Cái cuối cùng người ta ăn rồi, người ta có cái cảm giác như vậy. Nên rất là phải để ý. Nên quý vị cố gắng nghe pháp. Chúng ta niệm Phật được thì niệm, không niệm được mở pháp ha. Mở pháp lên. Rồi mở pháp có lợi ích gì nữa? Khi quý vị mở pháp, từ trường của pháp đó phát ra rất tốt, ảnh hưởng trên môi trường xung quanh, vật chất nó biến đổi theo. Rồi chư quỷ thần họ ở nhà mình có hai, ít nhất có hai vị thần, thần linh là sát trạch đó, là thần nhà và thổ địa đó. Rồi cái những cái vị thần khác này họ cũng nghe, họ cũng biết Phật pháp, họ hộ trì mình đó, cho nên là rất tốt quý vị cố gắng nghe pháp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nghe mọi lúc mọi nơi, nhưng mà nghe như vậy cái khả năng mà nhớ đó, thực hành đó, mình nó yếu lắm. Đó, thì cố gắng phải tập trung cái thời gian nào đó để mà chuyên nghe, chỉ nghe thôi, ngồi trước màn hình. Nếu được quý vị dành một tiếng mà ngồi trước màn hình nghe, và thường nói phải hai tiếng ngồi để nghe, chuyên nghe thôi, thì quý vị sẽ đủ vốn, quý vị thâm nhập được vô sâu, quý vị sẽ hiểu được nhiều điều hơn. Những cái điều mà ví dụ như Thiền Trang giảng đây, mặc dù nó đơn giản như vậy, nhưng mà quý vị nghe như vậy nó khác. Và Hòa Thượng nói là người biết giảng không bằng người biết nghe. Người giảng không khai ngộ, nhưng mà người nghe ngộ. Tại sao? Quý vị nghe bằng tâm tập trung lắng nghe rất tốt, ý nghĩ vọng tưởng của quý vị không hề hởi. Dần dần quý vị khế nhập cảnh giới, là quý vị dùng tâm chân thành, cho nên nhập được cảnh giới, quý vị sẽ đắc được niệm Phật tam muội, quý vị sẽ được khai ngộ. Còn người giảng, tuy là giảng pháp, nhưng nếu như giảng, nói thì nói nghe hay vậy thôi, nhưng không thực hành, chỉ lết hết nói cho những người học để mà nói, thì người ta không thể nào khai ngộ. Cho nên là phải có thực hành, và ai khéo thì người đó thực hành. Cho nên là phải nghe pháp, nghe, cố gắng nghe, chọn một vị thầy nghe, thêm Hòa Thượng nữa. Và chúng ta đã chọn Hòa Thượng rồi, nghe Hòa Thượng. Rồi nếu quý vị nghe phải có trình tự, mỗi người nghe. Giống như hôm bữa có một cô nói là con có thể bây giờ đọc cái quyển chú giải kinh Vườn Thọ của Ngài Hoàng Niệm Tổ được không, quyển dạy như thế này đó. Thì Trang hỏi, thì Trang biết là cô ta chưa tới mức độ đó, đang nghe kinh Vô Lượng Thọ, thì học theo Hòa Thượng. Hòa Thượng nói là không, hồi ông Lưu Túc, ông Hồ Tiểu Lâm đó, khi mà nghe Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ đó, Ngài cũng giới thiệu, nhưng mà ông cũng không đọc, tại sợ xen tạp. Tại sao vậy? Vì trong cái bộ chú giải đó có nhiều cái dữ kiện nó đối nghịch nhau à, rồi một hồi mới kết luận ra. Mà quý vị mới học nghe giảng mà Hòa Thượng á, rồi quý vị mở ra trong đó, quý vị thấy nó đối nghịch với lời giảng của Hòa Thượng. Hoặc là quý vị đang nghe Thiền Trang mà mở trong đó mà quý vị chưa đọc hết á, đọc từ đầu đến cuối thì không sao, nhưng mà đọc một đoạn thôi cái bắt đầu cái thấy nó đối nghịch với Thiền Trang. Thiền Trang nói này mà sao xong chú giải nó nói ngược lại, tại vì cái đoạn đó nói ngược. Ngài Hoàng Niệm Tổ vẫn là lúc xuôi lúc ngược, rồi cuối cùng Ngài mới đúc kết lại. Cho nên là không biết coi thì sẽ bị cái chỏi, và cuối cùng mình hay nghi, sinh ra nghi, ủa không biết Thiện Trang giảng đúng hay không. Hoặc là lại bắt đầu lại sinh ra nghi là ồ Hòa Thượng giảng đúng hay không đó. Nếu quý vị nghe bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10, quý vị sẽ bị cảm giác như vậy. Còn khi nào quý vị nghe hết rồi, hết được Vô Lượng Thọ rồi á, lần thứ 10 rồi, nghe hết được một phẩm kinh văn rồi, thì quý vị có thể thâm nhập sâu hơn thì được. Thì phải có thời gian, đừng có đốt cháy giai đoạn. Cho nên Thiện Trang khuyên ai chưa nghe bộ Vô Lượng Thọ dẫn lần thứ 10 thì hãy nghe lại Vô Lượng Thọ lần thứ 10, rồi mới vào bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 11, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Dạy Duy Nghĩa. Thì song song đó coi chú giải. Và quý vị nhớ là coi phải coi hết đoạn, không nên coi một đoạn rồi dừng lại, nó sẽ có mâu thuẫn, tại vì cái đó đang nói ngược. Ví dụ như vô phẩm 24 mà nhất hướng chuyên niệm, cái câu nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật đó, hoặc A Di Đà Phật đó, thì đoạn đầu á sẽ dẫn ra nói là có thể niệm trì chú rồi vân vân rồi được, nhưng mà Chúng ta thế nghe Thiền Trang nói nhất thiết chuyên niệm mà chỉ chuyên niệm Phật thôi, và thử nói chuyên niệm Phật thôi, vậy là mâu thuẫn đúng không? Nhưng không phải, đoạn đầu đó là vẫn nói như vậy được, nhưng mà cái lúc sau bắt đầu rút lại. Tuy là niệm được hay là được, nhưng mà đa môn không bằng nhất môn, một môn mới vào sau được, rồi cuối cùng đúc kết lại chỉ chuyên một thôi. Cho nên đại sư Ngẫu Ích ngài nói gì, chánh hạnh là niệm Phật mà trợ hạnh cũng là niệm Phật thôi đó. Cho nên là mình phải biết đoạn đầu là dẫn khởi điểm cho những người họ chưa có tin lắm, họ còn muốn tùy chú vân vân thế này kia, thì đưa cho cái thấy ồ cũng giống mình, nhưng mà đọc một hồi giảng một hồi chứ vô sâu là không được, là phải chuyên. Cho nên là mình học cái gì á phải có thầy chỉ đường là vậy đó, không có thầy chỉ đường coi chừng đi nó không có hiệu quả, mình sẽ có sự phân vân nghe đó. Thì quý vị phải có như vậy. Rồi hiện tại có rất nhiều người giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì quý vị cũng phải, nếu mà đây Thiền Trang không có dám nói là Thiền Trang giảng đúng, còn những người giảng sai thì không phải, mà có mỗi người giảng ở một cảnh giới thì quý vị phải khéo nghe khéo chọn đó. Có người ví dụ như bây giờ thầy Thích Tệ Trung là thầy Thích Minh Đạo á, chắc là thầy lấy theo pháp hiệu là Thích Minh Đạo, sau này lấy pháp hiệu, còn cái trước hết thì Dung Tệ Trung mà xuất gia chứ hả, đang giảng theo kinh Vô Lượng Thọ. Thì Thiền Trang có coi ấy, thì giảng đó là thật ra là bám theo bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa của Hòa Thượng để mà giảng lại. Thì bám theo như vậy chỉ là giảng lại, thì quý vị nếu mà những người nào mà chưa có nghe sâu á thì quý vị nghe được những lời đó, giống như thầy ấy chỉ lặp lại giảng những cái đơn giản nhất có thể giảng và bớt đi những cái gì đó, thì quý vị nghe như vậy cũng được đó, cho những người mới. Và Thiền Trang nghĩ là những người mới thôi, chứ còn những người vào sâu nghe không có nghe được. Và cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thì trong đó có những cái chỗ dịch sai chẳng hạn, mà nếu mà không biết thì dịch mình cũng giảng theo cái đó nó sai luôn, do dịch người ta dịch sai rồi mình chưa hiểu hết thì sẽ đó. Cho nên quý vị phải khéo nghe pháp là khéo, mà cố gắng nghe Hòa Thượng đi, cái chỗ nào mới thấy mâu thuẫn hỏi Thiền Trang, Thiền Trang chia sẻ ra là cái chỗ đó mâu thuẫn là tại sao, vì Hòa Thượng nói theo ý này hay nói theo ý kia, hay là người dịch này nó sai. Ví dụ chung như quý vị nghe trong những cái bộ mà ngày Như Hòa dịch á, thì thường thường cái chỗ mà cái chữ có một chữ cái ngộ sứ. Ngộ sứ là gì? À, như A Di Đà kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa cứ nghe ngộ sứ mình chẳng biết ngộ sứ là gì. Ngộ sứ là gì? Là chỗ ngộ. Người ta không chịu dịch cho mình chỉ chữ chỗ ngộ mà cứ để ngộ sứ. Đó là phong cách dịch của một số người, người ta dịch như thế. Thì mình phải hiểu, mà không hiểu thì hỏi. Thiện Trang thì biết ngôn ngữ cho nên Thiện Trang có thể chia sẻ cho quý vị. Quý vị có thời gian nghe pháp Hòa Thượng. Rồi còn thứ hai nữa là chúng ta nghe phải thống nhất một con đường. Quý vị nghe mà ví dụ nghe Hòa Thượng rồi, quý vị nghe thêm một người nào đó không phải là theo con đường của Hòa Thượng, thì như vậy là hai con đường mà quý vị chưa có võ thì quý vị rất khó mà tu được. Ở đây nói trắng ra là như vậy, hai thầy là hai con đường là ngã ba đường rồi đó, tới ngã ba đường rồi đó, mình đang đi đó, tới ngã ba đường. Ba thầy là ngã tư đường, mà bốn thầy thì ngã năm, là cái càng nhiều nên thì nghe nhiều quá cuối cùng đoạn, mỗi người dẫn một kiểu. Thật ra pháp đều bình đẳng, pháp đều giống nhau, đều có thể đưa đến giải thoát giác ngộ, nhưng mà đó là cảnh giới nào, còn bây giờ chúng ta chưa phải cảnh giới đó, quý vị nghe không được. Như Thiện Trang á, Thiện Trang nói thật sự thôi, bây giờ có một số người giảng đó, thì Thiện Trang có nghe, nhưng mà có một số người họ giảng kiến thức rất hay, nhưng mà Thiện Trang nghe thì nghe thấy là không có an lạc. Thiện Trang phát hiện ra không an lạc là bởi vì do cái tố chất của người ta. Thứ nhất là người ta có thể là thiếu cái sự tu hành, người ta chỉ nói kiến thức thôi, cho nên mình nghe nó không an lạc. Cái thứ hai, một số người giảng thì ra cái vẻ điệu bộ quá, điệu bộ cái kiểu mà không có thật thà gì hết, cái kiểu mà ra cái đấy thì mình cứ coi như vậy một hồi á, thì tự nhiên cái mình cũng giả bộ cũng giống như họ luôn. Cho nên những người đó thì không dám coi, chỉ coi lướt qua thôi chứ không dám coi. Đó là chia sẻ kinh nghiệm cho quý vị. Những người nào mà họ nói bằng tâm thật, họ giảng bằng cái sự thật, bằng chân chất á, thì những người đó quý vị nghe thời gian thì giống như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì quý vị cũng vậy, sẽ nghe được cái sự chân chất đó, thì quý vị sẽ tự nhiên cái tâm mình cũng chân chất hơn. Đó, quý vị sẽ từ từ chuyển cái tâm mình thùng lại, hiền lại, rồi nghe những người mà hiền thì mình sẽ hiền, nghe những người mà dữ thì tự nhiên mà tâm mình dữ, nghe cái người giả dối ngụy tạo quá thì dần dần mình cũng bị nhiễm. Nên cũng phải chú ý những điều này để mà biết nghe pháp. Quý vị nghe rõ ha, chú ý mình tiễn pháp khó. Ở trong bộ giảng của hòa thượng, do người ta lồng tiếng cho nên có một số bài, ở đây thiền căn không dám nói hết, nói một số bài là người lồng tiếng đọc không chuẩn. Không chuẩn ở chỗ không phải là họ đọc không đúng, mà họ đọc cái điệu bộ, thành ra thấy hòa thượng đanh đá quá, hoặc là thấy hòa thượng có cái phong cách là có lẽ nói có vẻ nó không có đúng cái phong cách hòa thượng. Thiện Trang nghe hòa thượng nói rất là nhẹ nhàng, hòa thượng nói rất là chân chất, chứ không có nói cái kiểu đó. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe những cái bộ những bài đó đó, chúng ta cũng không có được lợi ích nhiều 100% giống như là một bài bình thường. Đây là cũng do cái nguyên nhân. Chính vì vậy Thiền Trang nói thật sự mà nói, không phải phê bình, nhưng mà đây là nói để quý vị sau này quý vị phát tâm lòng tín, là cái người mà thật sự tu hiểu pháp, đọc diễn cảm đúng với cái trạng thái bài pháp thì công đức vô lượng. Quý vị nhớ nha, công đức vô lượng đó. Còn nếu như chúng ta đọc một hồi giống như thành ra nó có sự ngã, có cái ngã đó. Người có sự ngã mạn thì lên đọc pháp của hòa thượng có sự ngã, có cái ngã trong đó. Người có cái tâm không thế nào đó thì nó đọc là nó hiện lên đó hết à. Cho nên là không có lợi ích nhiều một tối đa được, tại vì cái từ trường đó nó phát ra không tốt. Cho nên là mình phải hiểu, mình phải chọn pháp nữa, nghe nữa quý vị. Quý vị cố gắng chọn nghe pháp mà nghe nha. Ví dụ như chú Thiện Quang á, chú đọc mà giọng chú đọc mà đúng, mà không có bị hiện tượng đó. Rồi như Thiện Trang sau này, càng về sau là Thiện Trang tiến giọng kỹ lắm. Hồi trước thì không có, mình chọn tạm thôi, chứ còn bây giờ sau này là phải kỹ hơn. Nên là đó là mong lợi ích cho chúng sanh thôi. Cho nên có một số người họ không hài lòng thì cũng thông cảm, tại vì mình phải phát huy được cho đại chúng tốt nhất có thể. Thà làm ít, làm chậm mà chắc đó, chứ còn không mà làm nhanh ào ào. Ví dụ như có người họ dịch nhanh lắm quý vị, dịch pháp vèo, nhưng mà dịch nhanh như vậy sai sót nhiều. Còn quý vị Thiền Trang làm không, một cái file mà lên cho quý vị, tại sao nó chậm? Tại vì sao? Một bài giảng, giả dụ như cộng tác viên dịch rồi đưa Thiện Trang là rà theo video, vừa rà theo video vừa rà theo chữ, sửa từng câu, ngắt cái chỗ nào ngắt cho đúng, ngắt cho chính xác, ngắt đàng hoàng, biết ngắt chỗ nào, ngắt cho rõ ràng, chứ không có để đọc một loạt như vậy nó không có rõ ràng. Rồi sửa từng chữ xong rồi, sau khi sửa xong giáo chánh thêm một lần rồi, bắt đầu đọc lại từ đầu đến cuối, đọc bắt đầu sửa thêm lần nữa, hai lần đó như vậy, rồi mới bắt đầu sửa cái file đó để đưa cho người ta lồng tiếng. Cái đoạn nào lồng tiếng xong rồi người ta gửi lại cho Thiền Trang lại dò thêm lần nữa, thấy chỗ nào sai chỗ này lại bắt người ta đọc lại, bắt lại người ta đã, rồi người ta mới gửi lại Thiền Trang nữa. Như vậy á, rồi cái file mà đăng lên mạng cho quý vị đó, là Thiền Trang bắt đầu bổ sung chữ Hán vào cái chỗ nào chữ Hán, so với cái file lồng tiếng là phải bổ sung chữ Hán vào đoạn nào. Cho nên nó nhiều công đoạn như vậy nó lâu. Còn người ta cái dịch rồi người ta đưa lên thì nó không có, nó nhanh là đúng rồi. Nên quý vị hiểu nó lâu là một phần là mình làm nhiều công đoạn rồi và kỹ. Thậm chí có những đoạn nó nhạy cảm, cắt không được để vô. Ví dụ như cái đoạn cô Lưu Tú Vân có giảng, có nói về ông Tập Cẩm Bình, thì cái đó nó không có liên quan gì với miền Nam mình hết, mà nói đang thì cổ ở Trung Quốc thì cổ tán thán ông Tập Cẩm Bình. Thì Thiền Trang cái đoạn đó mình thấy không có hợp lý thì nên nghĩ cắt đi, mà cái người cộng tác viên cũng nói thầy nên cắt. Thiền Trang thấy cũng đúng, cắt. Thì nên coi cái file ở bên Đài Loan người ta cũng cắt luôn. Thì giống hợp ý mình luôn, đúng, cắt đoạn đó không cần thiết, thì cũng không liên quan gì tới kinh văn nữa. Mình nói tán thán thôi thì mình ở nước nào mình phải tán thán nước đó mà, đúng không? Chúng ta ở Việt Nam chúng ta phải tán thán lãnh đạo đất nước của chúng ta chứ, chúng ta phải tán thán chế độ chúng ta chứ. Chẳng lẽ mình ở đây mà mình chống đối sao được, đâu được, đúng không? Thì cô Lưu Tú Vân, cô ở Trung Quốc cũng là đảng viên cho nên cũng phải tán thán này thôi. thì mình hiểu cái đó nó không có liên quan, nhiều khi tán quán quá mình cắt, rồi cái đó nó không có liên quan mình, nó đưa qua mình nó không, nó nhạy cảm không tốt. Thì người làm cái gì cũng phải có trí huệ cả đấy, cho nên là quý vị thấy nhiều công đoạn như vậy chậm, nhưng mà Thiền Trang cũng đang cố gắng, thì vừa rồi cũng đã làm, mà thật ra nó nhiều công việc nó chi phối khiến là mất. Rồi có một số vị thầy ở đây thì chắc không ai nghe, nhưng mà có một số người mời Thiền Trang, nào là đi dỗ tổ, nào là đi tây tăng vân vân. Ví dụ như hôm nay là đáng là nay mai á, là huynh đệ Thiền Trang đi hết rồi, đi hôm nay dự một tây tăng tại thành phố Hồ Chí Minh nè, mai là hình như lễ khánh thành ở đâu một cái chùa nào đâu nữa đó, là mời hết á, nên Thiền Trang không đi. Vì sao? Thời gian đâu mà đi, lo tập trung vào đó. Cho nên có một số người họ không hiểu, họ mời xong thì Thiền Trang không đi. À, thì không mời đi giảng hay mời gì đó vân vân, thì Thiền Trang không đi, thì người ta cũng không có hạ lòng, nhưng mà thông cảm thôi. Thiền Trang là muốn chuyên tâm, quý vị phải hiểu mà, muốn chuyên tâm chứ mình đi như vậy mất thời gian đâu có được gì đâu ha, à, không có được gì lợi ích cho chúng sanh, thà mình sống. Mà không phải là bây giờ đâu quý vị, từ hồi thời trước thầy những người thầy của Thiền Trang á, những người bạn của Thiền Trang đó, vị thầy đó bạn học rồi đó, mời Thiền Trang đi, Thiền Trang đã không đi rồi. Mặc dù hồi đó Thiền Trang khó khăn về tài chính lắm, mà trai tăng á mời hoài Thiền Trang mới đi, lâu lắm mới đi một lần, tại khi nào hết tiền bí quá mới đi thôi. Còn lại nếu mà còn mình có thể chống cự được không, thà ở nhà dịch pháp, thà ở nhà học pháp không đi, phải kiên quyết như vậy. Chứ còn không mình đi hoài nó mất thời gian là việc, mà bí quá thôi, những cái công việc nó làm mất thời gian thôi. Cho nên chúng ta phải vì chúng sanh, vì Phật pháp thì sẽ thành tựu. Chứ còn nếu mà mình cứ tùy thuận thế gian quá, gọi là thù tạc quá đó, đối đãi quá thì không tốt. Ở thế gian ở Việt Nam bây giờ khó tu lắm quý vị. Nào là sinh nhật nè, nào là thôi nôi, nào đầy tháng, nào tân gia, nào đám cưới, nào đám tang, nào 49 ngày vân vân. Đủ các loại lễ, nó làm hết thời gian của mình rồi. Thời gian đâu mà tu. Cho nên là mong mà quý vị bớt đi, chúng ta là người tu hành bớt đi. Mà mình không thuận theo người ta thì người ta ghét, người ta không thích. Cho nên Thiện Trang cũng thấy thôi chịu thôi. Nhiều khi người ta không thích thì cũng chịu thôi. Bây giờ mình phải theo con đường của mình. Nếu còn bây giờ mình theo như vậy thì mình mất thời gian, mình mất thế này thế kia, chấp nhận. Cho nên các huynh đệ Thiện Trang nhiều khi cũng nói cũng không có vui với Thiện Trang á. Nói Thiện Trang đi này đi kia, Thiện Trang nó không đi. Nói thẳng, Thiện Trang nói thẳng là không đi. Nếu đi thì công việc của Thiện Trang nó dừng lại, không được. Bí quá mới đi thôi. Một năm hầu như chỉ đi về là dỗ tổ, dỗ sư ông, dỗ tổ đó thì phải đi, hai nơi thì phải đi hai nơi vậy thôi. Về thăm sư phụ đó, cần việc về thăm sư phụ. Rồi còn lại xin miễn. Và hiện tại nhiều người mời Thiện Trang đi giảng, người trong nước có, người nước ngoài có. Thiện Trang nói rõ ràng không có hơn 40 tuổi như hòa thượng. Hòa thượng nói là phải chưa 40 tuổi không được ra ngoài giảng, cho nên không đi. Lỡ là trước là đó là duyên cái đạo tràng nhỏ đi là rồi, bây giờ ráng rồi. Năm nay cũng tới 39 rồi, cũng sắp tới rồi, chắc phải ráng thêm mấy năm nữa. Hòa thượng giữ quy định của ngài Lý Minh Nam đối với ngài. Năm 1977 hòa thượng lần đầu tiên ra khỏi địa bàn liên xã, tức là Đại Trung đó, để mà giảng, là ngài qua Hồng Kông giảng lần đầu tiên. Còn trước đó ngài chỉ giảng quanh quanh trong đó thôi, không ra giảng. 77 năm 77 ngài mới qua Hồng Kông giảng Kinh Lăng Nghiêm lần đầu tiên đó. Mặc dù ngài rất nổi tiếng nhưng mà không có vậy. Phải giữ như vậy đó quý vị, mình phải có giữ thì mình mới thành tựu. Đó là Thiền Trang nói cho những người muốn hoằng dương Phật pháp. Chúng ta tu tại gia cũng vậy, cố gắng bớt đi. Cái nào không đáng đừng có mời người ta, cái nào không đáng đừng có tổ chức, để bớt đi cái những cái việc không cần thiết. Đừng có bày theo thế gian, bây giờ cái sinh nhật rồi cái gì đầy tháng rồi tân gia và nghỉ bớt đi, nghỉ càng nhiều càng tốt thì quý vị có thời gian, quý vị không làm phiền người khác thì tự nhiên quý vị sẽ có thời gian rảnh nhiều hơn. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, tức là mình tạo cái sự bận rộn cho người khác thì mình cũng chịu quả báo bận rộn. Mình sống ở thế gian phải chấp nhận, bây giờ thế gian người ta bày ra nhiều quá, bây giờ mình phải bớt lại, bớt lại. càng bớt thì càng đỡ ha, thì phải cố gắng vậy thôi, chứ còn bây giờ không biết làm sao, tại vì bây giờ bận lắm, nhiều việc, thế gian quá nhiều việc đi, người xuất gia cũng bận, người xuất gia còn bận hơn nữa. Có một sư cô nói với thiền trang, sư cô nào miền Bắc, miền Bắc điện về thiền trang nói, đôi khi là người xuất gia mà thấy nghe Phật tử nói là ngày hôm nay lại được bao nhiêu lại, tu được bao nhiêu mà thấy xót xa cho bản thân mình đó, thấy vì sao cả ngày gần như không tu được. Quý vị biết cô nói là miền Bắc đó, nếu mà nhận chùa đó là đầu tiên phải xây chùa, không xây chùa không được. Phật tử ở đó họ tống cho mình đi ngay xây chùa, thứ hai đi cúng, rồi miết miết gì đó, công việc nó cứ cứ từ việc này đến việc kia nó quay quần này đó. Quý vị biết nhiều chùa miền Bắc bây giờ mất cái thời khóa công phu tối luôn đó, chỉ có mỗi công phu sáng thôi à, còn có mỗi cái thời khóa công phu sáng được thôi, còn tối không có luôn. Trong miền Nam mà có công phu tối, miền Bắc khỏi công phu tối luôn, còn nhiều chùa nó bận quá sáng khỏi công phu luôn. Tại vì sao? Tối làm cái khuya lơ khuya lắc gì mà làm sao mà sáng ra thức dậy cho nổi, tu cho nổi, nên thôi bỏ nghỉ luôn. Thì quý vị xuất gia như vậy không phải là đã thoái chuyển rồi sao, rất là đáng tiếc. Rồi suốt ngày đi cúng đám như gì lo lo vậy, rồi nói còn biện bịch là nói là tu như vậy mới giỏi chứ, ở trong động vậy niệm Phật mới giỏi. Rất là giỏi, đúng rồi quý vị, tu rất là giỏi, nhưng mà đến cuối đời thì sao, không có lừa được chúng sanh đâu. Đến cuối đời rồi thê thảm, khi nghiệp nó tới bệnh lên rồi ra đi giống như người bình thường, thậm chí tệ hơn người bình thường, nó không biết tu nữa thì coi như đời sau mình đi gì đâu. Nên mình phải thương cho chính mình. Những người xuất gia đó còn trẻ đừng nghĩ là mình sống lâu, những người tại gia cũng vậy, đừng nghĩ mình là còn sống lâu thì mình mới tu được. Không biết đâu, mình chưa ký hợp đồng với Di Vương mà, nên là phải ráng tu, phải ráng nghe pháp để thực hành, đừng có lên coi những cái này coi cái kia nhiều quá. Thế gian bây giờ nó đủ thứ chuyện để mình coi hết á, mà phải nói quý vị chúng ta coi coi cũng hết đâu. Hồi xưa Thiền Trang á, là hồi mà thời sinh viên đó, người bạn ở Thiền Trang nói là giống như từ điển sống á, cái gì cũng biết hết á, hỏi cái gì cũng biết hết á, tại vì Thiền Trang coi tất cả các thứ mà. Nhưng mà bây giờ rồi đến khi ra trường đi dạy á, mà vẫn còn mang danh đó. Có một cô ở trong giáo trong trường á, tổ trưởng tổ văn á, cô nói thầy Trang giống như từ điển sống á, hỏi gì cũng biết hết á, vấn đề như vậy. Nhưng mà thôi sau này không có thèm biết nữa, bỏ đi, bây giờ dốt, chấp nhận dốt, hỏi người khác thôi, bây giờ cần cái gì hỏi, biết một số thứ thôi, những cái nào cần thôi, còn lại chấp nhận là người dốt, làm người dốt thì mình dốt ở thế gian, nhưng mà Phật pháp mình đi lên rồi mình sẽ ra khỏi sinh tử luân hồi. Còn quý vị muốn đa tài đa nghệ thế gian quá đó thì thật sự nói thật, con đường sanh tử nhiều lắm, còn rộng lắm, cái gì cũng học đúng không. Nào bây giờ ví dụ như chẩn diện để gì bấm mấy cái huyệt gì đó để chữa bệnh, nào là tu cái pháp nào để chữa bệnh, nào là thiền sống hơi, nào cái gì đó osawa thực phẩm gì đó, đủ hết hết. Quý vị học đủ các loại thì quý vị thời gian cho phanh chánh pháp bao nhiêu, mà trong khi đó những cái đó nó là duyên thôi quý vị. Ai tin sâu nhân quả biết rằng đó là duyên thôi, còn cái nhân là gì, nhân là mình có phước thì tự nhiên nó lấp qua được. Quý vị thấy anh xuống thành phố Hồ Chí Minh đi, có những ông già bà cả đó tuổi cũng lớn, sống chín mấy tuổi, tại sao họ sống trong môi trường độc hại vậy mà họ khỏe re à, tại sao họ có phước. Còn tại sao người trẻ nó sống ở nông thôn luôn mà cũng bị bệnh ung thư đó và đột quỵ, đúng không? Cho nên chúng ta phải hiểu là phước báo nó quan trọng, phước báo nó giúp mình, không phải là do cái đó đâu, cái đó nó tăng thường duyên thôi. Tất nhiên nếu quý vị bây giờ với Thiện Trang bây giờ mình Thiện Trang không cử thấy người ta xịt thuốc đó, mình cái đem vô ăn thì mình ỷ mình có phước báo đúng không, mình thấy người ta xịt thuốc không sợ, không còn sợ thì mình cứ ăn, nhưng mà ăn nó bệnh thôi, tại vì tăng thượng duyên mà, tăng thượng duyên đó là cái đó mình do mình, rồi mình né được chút nào né. Mà ở Việt Nam luôn ăn uống thật là thực sự là vấn vấn đề. Thiện Trang thấy là một tuần nếu mà Thiện Trang chỉ cần mấy Thiện Trang ấy ăn chừng mấy ngày bữa cháo thôi đó, ăn cháo không á thì người rất là khỏe, thanh thoát, nhẹ nhàng, ít ngủ, nhẹ nhàng lắm, đầu óc sáng suốt lắm. mà cứ ăn cơm, ăn mì, ăn gì đó, ăn đồ ăn của thế gian, bây giờ thấy người nó mệt. Tức là có những thức ăn đó nó có vấn đề, thật sự có vấn đề. Mà ăn càng nhiều nó càng mệt, càng mệt càng hôn trầm càng mệt. Mà không ăn thì người ta nói ốm, thầy sao ốm quá, không được. Ăn ráng ăn nhiều, cho nên nhiều người cho đồ ăn tới một thời gian để ăn nhiều, ăn ít lắm, không có ăn nhiều. Đó, quý vị hay hiểu, bây giờ môi trường độc hại lắm. Cái gì cũng thuốc mà. Cái trồng sầu riêng á, thì cái xịt hết thuốc. Còn cái cây nào ăn thì không xịt, vậy thôi. Rồi cái bơ cũng vậy, bơ người nghe Pháp Hòa Thượng rõ ràng thì ra nói. Nghe Pháp Hòa Thượng nói không xịt thuốc, mà người ta cũng xịt thuốc quá trời. Đó, đã học Pháp Hòa Thượng, người tin mà không có nhiều. Nên là học Pháp Hòa Thượng, nghe tin sâu nhân quả, không tin. Khó lắm quý vị. Những cái việc mà tin sâu nhân quả là một vấn đề. Giống như có một cái cô Phật tử, cô nói là cô làm công việc đó, có một số khoản tiền người ta chuyển nhầm cho cô, rồi cuối cùng tìm cách trả lại, trả không được. Bây giờ làm sao? Tại vì không ai nhận hết đó. Bây giờ công ty người ta chuyển nhầm thì Thiền Trang hỏi Thiền Trang, Thiền Trang nói thì thôi bây giờ bí quá, hết cách rồi. Bây giờ nếu mà trả không được rồi thì bây giờ lấy cái tiền đó làm công đức cho người ta đi, làm cho những người đó hồi hướng. Bây giờ tại vì những người đó họ nghỉ rồi, họ đi đâu rồi. Bây giờ mà nếu mà trả cái tiền đó là phải kiếm một loạt người đó lôi họ lại, rồi tìm hồ sơ, rồi truy vấn, rồi làm đủ thứ chuyện, nó sẽ phức tạp, nó làm phiền hơn nữa. Thôi lấy tiền đó đi làm cho phước đức, cho hồi hướng cho những người đó, chứ mình không xài. Thì cô ấy mới vừa nói như vậy, vừa nghe Thiện Trang như vậy thôi, mấy ngày sau thôi quý vị, cô ấy được nhận số tiền gấp 3 lần cái số tiền đó. Nhiều tiền chứ không phải tiền đâu, quý vị thấy gấp 3, gấp 4 lần luôn. Đó, cho nên vừa phát một ý niệm thôi, vì chúng sanh thôi, mình giữ giới không trộm cắp thôi, mình vì chúng sanh thôi, được cảm ứng như vậy đó. Còn bây giờ không tin mà, bây giờ không tin phải lấy cho được thế này kia. Cho nên Thiện Trang nhiều khi á, nhiều khi sống nhiều khi cũng có những cái phiền não. Có người thì nhờ Thiện Trang xin cho cái này xin cái kia, thì Thiện Trang cũng thoải mái lắm, xin cho xin giùm cho hay gì đó, hoặc là xin việc cho đại chúng. Như có trước đây có một cái việc mà Thiện Trang xin cho đại chúng, xin tiền cho đại chúng để làm việc cho đại chúng chứ không phải làm cho Thiện Trang. Nhưng mà sau một thời gian thấy không làm thì người ta lại nói là lần này bây giờ chuyển cái tiền đó qua cái mục khác hay không, được hay không. Thiện Trang nói không được. Thiện Trang xin người ta cho đại chúng và việc này cho đại chúng là làm việc đó thì nhất định phải làm việc đó, còn nếu không làm thì trả lại, đưa Thiện Trang, Thiện Trang trả lại cho người cúng dường. Không thể nào tự động chuyển như vậy. Mình học bao nhiêu lâu rồi, kinh giáo rồi, học bao nhiêu luật, bao nhiêu học rồi, nghe Pháp Hòa Thượng giảng rồi, không tin không làm đọa chết, đúng không? Nên không được. Thiện Trang nói như vậy không được, mà không được. Ở trong tăng chúng á, quý vị thấy có cái pháp yết ma có thể thay đổi cái mục đích, ví dụ như là có một số môn trường hợp bất khả kháng. Hòa Thượng Minh Thông á, ngài nói á, ở đây nói cho những người giữ tiền cho đạo tràng. Ví dụ như trong đạo tràng người ta cúng dầu nhiều quá, dầu thắp đèn cho Phật á, bây giờ dầu nhiều quá chất hết á, mà bây giờ để dầu nhiều quá không được, đốt thì không thể nào đốt hết cái số lượng đó. Thì bây giờ có thể chuyển số dầu đó thành cái tiền, bán cái dầu đó để lấy tiền để làm cái việc khác được hay không? Thì được, với điều kiện thông qua đại chúng, thông qua tất cả đại chúng đều đồng ý và chuyển bớt cái đó. Cái đó là những cái trường hợp bất khả kháng, tại để dầu nó lâu nó có thể hỏa hạn cháy rồi vân vân, không được. Thì hoặc nó bay hết thì được. Còn đây những cái việc mình có thể làm được thì mình làm, còn không thì thôi. Còn nếu tiền mặt thì mình trả lại cho đại chúng, còn cái đó mình tìm người không trả được mà. Nên quý vị lưu ý, tiền xài sai mục đích không được. Đặc biệt cho dù người tại gia hay xuất gia, tiền đạo tràng không được xài sai mục đích. Sai mục đích đọa đó. À, quý vị thấy có một vị thầy đó là tiền ở trong lục luôn đó, trong giới luật á, thì Trang quên nó vị thầy đó tên gì rồi, là làm tri sự, tức là nhận tiền cúng dường vô để làm nuôi tăng, để giống như cúng dường để nuôi ăn thức ăn của tăng á, của chư tăng. Vị thầy đó thấy là nhà nó dột, cái chùa nó dột á, cho nên lấy bớt tiền trong đó ra lên sửa nhà. À, mà không có báo cáo tăng gì hết, nên tự động lên sửa nhà, sửa để mà mái nhà đó. Rồi cuối cùng sau thầy đã chết thì đọa, báo lại với chúng nó nhập lệ, nó báo trong giấc mộng cái cứu tôi với, bây giờ tôi đọa vào trong cái đường này rồi, bây giờ hãy làm sao. Khi hỏi tại sao thầy đọa, nó tại vì hồi đó tôi làm cái việc đó đó, bây giờ sai tiền cái mục đích đó cho nên là tôi bị đọa, bây giờ hãy giúp cho tôi đó. Bây giờ sao sao đó thì lấy cái tiền tài sản ông có còn gì đó cúng dường lại đắp vô cái tiền của tăng, rồi tăng tác pháp và nói đồng ý cho cái việc đó thì người ta mới giải được nạn. Cho nên là không phải tiền của Tam Bảo dễ xài đâu quý vị, khó lắm. Tiền của đại chúng, một mình lấy của đại chúng ở bên ngoài cũng nạn, lấy đại chúng bên trong cũng nạn. Cho nên ai mà tham nhũng nhiều quá đó, họ cố gắng rửa tiền á quý vị ha, rửa tiền phải cúng dường bớt cho nên này bớt kia cho nó nhẹ bớt cái không là vì tiền tham nhũng người ta cũng sợ đó quý vị. Thật sự nó có quả báo cả đó. Hòa thượng nói lấy của một người thì trả mắc nợ một người, lấy của 10 người thì mắc nợ của 10 người, lấy của đất nước thì mắc nợ của đất nước, tương lai chủ nợ quá đông. Lấy trong nhà Phật tiền của thập phương thường trụ, tài sản của thập phương thường trụ thì là nợ cả 10 phương à, cho nên là rất là đáng sợ. Cho nên là Bồ Tát Hoa Tụ, phải không? Hình như Bồ Tát Hoa Tụ có nói là tất cả những tội nghiệp tôi có thể cứu được, nhưng mà trừ cái tội nghiệp là trộm của tài vật của Tam Bảo thì không cứu được. Cho nên là nguy hiểm lắm. Đây thì đang nói chia sẻ rằng những cái vấn đề mà chúng ta phải thực hành được, tu hành là vậy. À, còn cái việc nào ai mà vẫn giữ tiền cho đại chúng rồi đó, thường bây giờ dễ bị cái này lắm. Cho nên là thà mình không có tiền cho đại chúng, còn tiền mà tiền riêng của mình đó, mình xài sao thì mình xài à, xài cho đúng thì phước mình lên, xài sai là dùng tiền là trí huệ, có tiền là phước báo, dùng tiền là trí huệ, không dùng để đó tiền nó chết cũng không được. Chết là và thường nó là giống như nước ao tù, nước ao tù thì nó sẽ hôi, còn nếu như chúng ta cho nước nó lưu thông thì nước nó sẽ trong. Tiền cũng vậy, cái luân chuyển. Thì quý vị cũng chú ý những cái phần nhỏ này, tu hành chúng ta phải để ý những cái nhỏ, nói những cái điều trên trời, bên cạnh những điều trên trời chúng ta phải nói những điều dưới thấp. Không như có người sẽ nói là giảng kinh Vườn Thọ có gì đâu, buộc kinh Vườn Thọ có gì đâu. Quý vị hỏi họ đem một chút trong kinh văn, hỏi họ trong phẩm 32 tự nhiên trung tự nhiên tướng là gì, hỏi thử coi họ có trả lời được hay không. Không trả lời được à. Kinh Vô Lượng Thọ này thông tới kinh Hoa Nghiêm mà, kinh này sâu lắm à, có nhiều điều lắm á. Đó, tự nhiên trung tự nhiên tướng, tướng không trả lời được, còn bao nhiêu cái tự nhiên nữa, tự nhiên quan sát thâm hồi à, rồi tự nhiên à, chi hiểu căn bản đó, mấy cái tự nhiên đó hỏi những người thông tâm thông giáo đi, giảng kinh đi, hỏi cái là họ cũng bó tay luôn, đâu có hiểu được à. Bây giờ quý vị đã nghe kinh Vườn Thọ bao nhiêu lần rồi, quý vị hiểu chưa, có hiểu được điều đó không? Thật ra chúng ta chưa có được duyên đâu quý vị, nghe mà trọn vẹn một bộ kinh Vườn Thọ cũng ít lắm. Nhiều khi trong đời chúng ta nghe được có 1-2 lần, có nhiều người đó hòa thượng giảng 15 lần mà quý vị chúng ta cũng đâu được nghe được 15 lần đâu. Chúng ta nghe được có mấy lần giảng lược không. Còn có bộ mà Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa dài đó, 600 tập 1200 giờ đó, đâu nghe nổi đâu đúng không, mấy người nghe đâu. Cho nên hòa thượng nói ai nghe được hết bộ đó gọi là đại phước báo, có đại phước báo luôn. Quý vị muốn có đại phước báo thì hãy nghe kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ Thiện Trang chia sẻ với quý vị từ phẩm 33 đến bây giờ tới phẩm 15 trở lại rồi, tuần sau là 15. Quý vị nghe được bấy nhiêu đó quý vị cũng có tiểu phước báo rồi, tại vì có nhiều cái điều quý vị có thể áp dụng được, quý vị có thể thực hành được, đời sống quý vị thay đổi được. Đó là đại phước báo chưa có, nhưng mà có tiểu phước báo. Phước báo này từ đâu ra? Từ sự thực hành, từ Đức Phật A Di Đà chia cho chúng ta, từ Hòa Thượng Tịnh Không chia cho chúng ta. Cho nên ai thực hành tu một thời gian tự nhiên chuyển liền. Chúng ta đang lấy gia tài của Phật A Di Đà để trở thành gia tài của chúng ta. Nhiều người nói ủa sao chuyển được? Được chứ, tại vì tự tánh chúng ta và tự tánh của Đức Phật A Di Đà cùng một tự tánh, lý là như vậy, cùng một, giống như một cái kho. Bây giờ chúng ta mở kho của Phật A Di Đà thì chúng ta mở kho đó ra được một phần thì chúng ta lấy được một phần, chúng ta mở được 10 phần thì lấy được 10 phần, bao giờ mở hết trọn vẹn chúng ta sẽ thành Phật một cách rốt ráo viên mãn. Đó là pháp môn này. gọi là từ quả hướng nhân, gọi là pháp môn đặc biệt thù thắng siêu vượt tất cả pháp môn. Hôm nay chúng ta đã gặp được rồi, chúng ta cố gắng. Và tất cả những gì tinh hoa hết của pháp môn này được đúc kết trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh Vô Lượng Thọ, hiểu được kinh Vô Lượng Thọ, hành theo kinh Vô Lượng Thọ là chính là mở kho tàng tự tánh vô lượng trí huệ, vô lượng phước báo, vô lượng thọ, vô lượng quang, tất cả những điều vô lượng sức khỏe ha, sẽ có trong bộ kinh này. Chúng ta làm được là thành công. Đó, cho nên là học kinh Vô Lượng Thọ là để hành, để mình mở chìa khóa, lấy chìa khóa mở. Quý vị lấy được bao nhiêu rồi? Thời gian qua lấy được bao nhiêu rồi? Có nhiều người đã thấy sự an lạc, đã có thấy sự pháp hỷ, đã có thấy sự nhiệm màu. Đó là quý vị đã lấy được một phần gia sản trong vô lượng cái gia sản mà Đức Phật A Di Đà là kho tàng đó truyền cho chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng học. Và Thượng Tinh Không là Ngài thị hiện tới để giúp cho chúng ta nữa. Thì bây giờ Ngài chắc là đang nhường để cho cô Lưu Tú Vân giảng, và Ngài chắc là đang đợi cơ Ngài Định Hoàng xuất hiện. Chắc là vậy, chứ mà không biết đợi được bao lâu. Cho nên sau khi Ngài ra đi thì chắc là tương lai Ngài vãng sanh rồi, thì bây giờ Ngài không giảng nữa mà, thì chắc là Ngài vãng sanh rồi thì chúng ta coi như Tịnh Độ Tông lùi một thời gian, vì không có người kế tiếp được như Hòa Thượng. Cho nên chúng ta phải trân trọng thời gian này, đang là những giai đoạn cuối cùng Hòa Thượng Tịnh Không trụ thế, coi như phước của Ngài chia cho chúng ta trong giai đoạn này. Chúng ta cố gắng nhận, cố gắng nhận, mà nhận là phải thực hành. Phước của Ngài chia, nhận đi ha. Qua cơ hội rồi, không biết bao giờ mới có cơ hội được như vậy. Không có đâu quý vị, sau này càng ngày càng khó đó. Bây giờ muốn gầy dựng lại, Hòa Thượng, quý vị thấy Hòa Thượng cũng mất bao nhiêu năm mới gầy dựng được một cái cơ nghiệp, một pháp môn, một thành tựu phước báo như vậy. Chúng ta được hưởng, Thiện Trang nè, Thiện Trang được hưởng nè, là giảng theo, bám theo Ngài thôi mà được bám đuôi theo đó, mà được cũng được phước báo nè, được gia trì nè, được bao thứ như thứ. Đó, thì quý vị tu theo, quý vị cũng được phước báo như vậy. Cho nên đó là thành tựu bao nhiêu năm trong đời Ngài gây dựng. Quý vị hãy nghe như cái bộ Kinh A Di Đà Sơ Sao Diệu Nghĩa đó, Ngài giảng từ năm 1984 á, lúc đó Ngài chưa có thành tựu được như bây giờ. Cho nên phước báo Ngài hồi đó còn chưa có lớn. Nhưng mà tới 30 năm sau, quý vị thấy hơn 30 năm sau, cái phước báo lớn hơn rất nhiều, thành tựu rất lớn. Đấy, thì bây giờ quý vị muốn một người tạo dựng được thành tựu như Ngài đâu có dễ. Bây giờ Ngài Định Hoàng cũng phải cần 30 năm sau nữa, 20 năm, 30 năm sau. Hoặc là Thiện Trang ráng bám theo con đường này, nếu còn đủ duyên thì đi theo hết mình, cũng ít nhất cũng phải 30 năm sau nữa mới được như vậy. Thậm chí phải không bằng được Hòa Thượng, không thể được. Mà bây giờ chúng ta đã gặp được rồi, đã có hưởng được, chỉ cần một thành tựu thì cái phước báo thành tựu đó chia cho những người đi theo, gọi là mình bám theo á, mình được hưởng lây, hưởng ké. Đức Phật A Di Đà tuyệt vời hơn, Ngài thành tựu 10 kiếp đến nay. Mình bám theo công đức của Ngài, phước báo của Ngài, trí huệ của Ngài từ vô lượng kiếp đến giờ, thì thành tựu của chúng ta cũng rất là nhanh chóng. Nhanh là nhờ bám theo, gọi là gần đèn thì sáng. Quý vị có hiểu không, pháp môn này tại sao nhiệm màu là chỗ đó. Công đức từ vô lượng kiếp của Đức Phật A Di Đà tích tập, tích lũy lại cho chúng ta. Bây giờ mình chỉ cần chia thôi, Ngài chia rồi mình cứ nhận thôi, là mình phước báo mình, trí huệ mình nó lên. Cho nên người giảng kinh Vô Lượng Thọ tự nhiên lên, trí huệ lên là vậy. Hả? Người nghe kinh Vô Lượng Thọ tự nhiên trí huệ cũng lên. Hả? Phước báo tăng. Đó, quý vị tu đâu có cần gì ghê gớm đâu, chúng ta tu cũng sèn sèn, tu dở lắm á, mà phước báo lên, trí huệ lên, ha, sức khỏe lên. Cho nên chỉ cần thật tu để mà hưởng được thôi. Và ở tại địa cầu chúng ta có một cái trụ sống để tiếp sống, để phát lại, đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Bây giờ chúng ta phải xây những cái trụ nhỏ nữa để phát cái gì, phát tài. Phát tài là phát tài rồi phát trí huệ, phát phước báo cho chúng sanh đó, thì quý vị cứ tu được là quý vị làm một cái đài phát sóng. Mà nếu tu càng tốt thì cái đài phát sóng của quý vị mạnh, ảnh hưởng được nhiều người. Đầu tiên là gia tài của Phật A Di Đà chuyển tới, đúng không? Chuyển tới ngày giống như bây giờ chuyển tới cái trạm lớn là Hòa Thượng Tịnh Không. Rồi có những cái trạm nhỏ, ví dụ như Thiền Trang hiện tại đang là một cái trạm nhỏ, rất là nhỏ, rồi quý vị là một trạm, rồi mỗi người một trạm. Ai chịu đứng ra làm trạm thì chỗ nơi đó rất nhiều tài sản, rất nhiều phước báo, rất nhiều trí huệ, rất nhiều tuổi thọ, rất nhiều sức khỏe. Vô lượng những điều đó đến thì mình tự nhiên mình được hưởng. Bây giờ mình chịu có làm thôi, làm cái trạm chuyển tiếp thôi. Mình trạm chuyển tiếp rồi cuối cùng mình làm trạm thì mình không phải, không vãng sanh thì ai vãng sanh. Cho nên ráng đi ha, tu hành ráng tí xíu. Còn những cái danh văn lợi dưỡng, những cái ham muốn ở thế gian nó nhỏ lắm. Cái đó không bằng công đức, phước báo, vô lượng kiếp của Đức Phật A Di Đà đâu. À, không bằng trí huệ, vô lượng kiếp của Đức Phật A Di Đà đâu. Bây giờ mình nhập được vào biển đó, mở được kho tàng đó, thành công. Cho nên hôm nay có lẽ là Thiện Trang chia sẻ tới đây. Nói về vậy quý vị, xác định chúng ta học đến những điều vô lượng ở Tây Phương Lạc. Đó là cánh cửa, chúng ta cứ mở đi kho tàng đó. Thật ra Đức Phật với A Di Đà với chúng ta là một, nhưng mà chúng ta không chấp nhận được, cho nên chúng ta không nhận được hết. Còn nếu ngày nào quý vị chấp nhận hoàn toàn, con với Ngài là một, những gì của Ngài cũng là của con. À, như trong kinh Pháp Hoa có một ví dụ, có một ông trưởng giả giàu có, rất là giàu có, có một đứa con mà bị lạc 50 năm bên trời. Một ngày nọ ông phát hiện có đứa con đó nó đi ăn xin, ăn mày á, ở ngoài đường, thì muốn tìm nó về, bảo nó vô thì nó xỉu mất tiêu à, nó sợ bị bắt quá, tại nó đi ăn mày nó quen rồi, sống ăn mày quen rồi, cho nên là nó sợ quá. Cuối cùng ông muốn tiếp xúc đứa con này á, thì phải gì, thuê hai người khác ăn mặc đồ cho xấu xí lên, nào đồ sớt xấu xí rồi bôi rồi dơ dơ lên, à, thuê chạy theo thằng đó bảo có công việc làm nè, làm gì, hốt phân, vô đây hốt phân, vô cái nhà trưởng giả đó hốt phân, trả tiền cơm thôi, mỗi ngày trả cơm rồi trả tiền đó, thì bắt đầu vô hốt phân thì chịu. À, rồi cái người con trai đó mà vô hốt phân rồi cái từ từ cái quen rồi, đúng không, rồi bắt đầu cho làm công việc khác, tiến lên làm khác, thì dần dần là làm đến nỗi cuối cùng cho quản luôn tài sản của nhà đó, nào coi trong kho này kho kia có bao nhiêu tài sản nè, tài sản này tài sản kia nè, đó nhiều vậy đó. Rồi cuối cùng ông mới tuyên bố đây là con của ta, tài sản này là của ta, là thuộc về nó. Bây giờ lúc đó cái thằng nhỏ đó bây giờ 50 năm sau già rồi, nhưng mà 50 năm sau mới nhận được, ồ bây giờ quen rồi, hóa ra tất cả tài sản này là của mình, mà quen rồi. Còn mới đầu gặp ông trưởng giả xỉu luôn, không có dám nhận. Thì cũng vậy đó, Đức Phật A Di Đà Ngài có khoa tàng giống như ông trưởng giả như vậy, giàu có như vậy, bây giờ chúng ta quen đi hốt phân rồi, không chịu nhận tài sản của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ chỉ cần mình tin nhận là được đó, bây giờ chúng ta học để dần dần quen đó. À, quý vị ví dụ trong kinh Pháp Hoa đó, cho nên là chúng ta chỉ cần nhận thôi, nhận là được. Mà nhận làm sao? Thực hành có tính giải hành chứng, nghe để hiểu, để tính thì có niềm tin, nghe để hiểu, hiểu thì hành mới đúng, thì rồi mới thực hành rồi sao sẽ chứng. Chứng là thật ra chỉ cần mở ra kho tàng những gì đã có, một trạm tiếp năng lượng, tiếp thực phẩm, tiếp tất cả mọi thứ từ Tây Phương Lạc gửi cho chúng ta, thế là thành công. Thì hôm nay thì Trang chia sẻ tới đây, mong quý vị chúng ta luôn luôn hoan hỷ an lạc, chúng ta tu hành sẽ thành tựu. Tin như vậy, nếu chúng ta thực hành, chúng ta có với tâm chân thành, chúng ta với tín nguyện trì danh đầy đủ, chúng ta nhất định được vãng sanh. Thì chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Mời quý vị hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị đi hữu đồng tu. Hẹn quý vị tuần sau chúng ta sẽ chia sẻ tiếp theo. Quý vị nhớ là có vào tối thứ sáu cũng 20 giờ tối thứ sáu Tiền Giang có mở đường Zoom. Trong cái nhóm Zoom á, quý vị nào tìm hiểu chương trình Zoom để vào Phật học vấn đáp. Như tối hôm qua có những câu hỏi rất hay, thì tùy bữa thôi, tại vì Phật học vấn đáp thì có lúc phải hỏi hay, có lúc phải hỏi những chuyện không hay. Hôm qua thì có một số câu hỏi chuyên về công phu rất là hay, cho nên là quý vị nếu mà có duyên, quý vị có thể vào để nghe. Còn nếu quý vị có gì thắc mắc thì quý vị vào hỏi. Nếu không thì chúng ta tu cao rồi, không cần thắc mắc, không cần gì thì câu hỏi cần coi, khỏi cần hỏi. Thì quý vị chỉ nghe vào cuối tuần là được. A Di Đà Phật, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.